chúng ta hôm nay là ngày rằm tháng 3 năm Tân Mão 2011, tức là ngày thọ trì của quan trai giới và niệm Phật quyền thuộc Phúc Linh. Thì mỗi tháng có 4 ngày tu, là ngày 19, ngày rằm, ngày 22 và ngày 30. Tháng chiếu ngày mùng 1, mùng 9 với 22 là ngày chuyên niệm Phật, rồi ngày rằm với ngày 30 là thọ trì bác con trai và niệm Phật. Thì trong cái ngày thọ trì quan trai giới nó có hai cái nghĩa: một là thọ giới bác con trai, hai là cộng thêm là suốt ngày niệm Phật. Và như vậy có những đạo tràng có bỏ con trai mà không có chương trình tu niệm Phật, chỉ là tụng kinh không thôi. Thế là thì cũng đã có con trai vậy, nhưng mà không có chuyên tu niệm Phật, cho nên chỉ tụng kinh không mà thôi. Và như vậy là đạo tràng bác con trai được với những thầu khác chỉ tụng kinh trong thời sáng khóa sáng hoặc là chiều rồi xong. Và như vậy thì riêng đạo tràng chùa Phước Linh là chúng ta họ bắt con trai niệm Phật, tại vì đây là đạo tràng chuyên tu niệm Phật, cho nên cái điều quan trọng nhất là niệm Phật, còn báo quan trai chỉ là phụ thôi, hiểu rõ chưa? Và như vậy, nhưng để có thêm cái phước phù thắng, cho nên chúng ta lập hạnh xuất gia một ngày một đêm, cho nên họ đi có quan trai giới theo lời Phật dạy. Thì nhưng mà cái hạnh tu suốt ngày đó là hạnh niệm Phật. Và như vậy người ta đó là hai cái ngày mà không có con trai mà niệm Phật. Còn ngày 9 và 2 là chuyên tu niệm Phật, là từ sáng tới chiều chúng ta chỉ niệm Phật chớ không có thọ giới bao quan trai, không? Và như vậy xin nhắc nhở chung luôn nữa, tức là một lần nữa, tức là thọ giới bác quan trai là chúng ta giữ giới suốt cả một ngày lẫn một đêm, qua mặt trời mọc sáng bữa sau chúng ta mới xả giới. Để chúng ta không được phép xả giới ở cái ngày hôm nay, xin nói lần nữa nha. Và như vậy đó, vậy thì chúng ta phải giữ luôn cả sáng bữa sau khi mặt trời mọc lên rồi, là kể như hết đêm, rồi qua ngày khác là chúng ta tự xả giới. Ở chùa thì quý thầy xả giới, còn về nhà thì là mình tự xả giới. Thế như vậy rồi chúng ta mới được quyền ăn cái giờ buổi sáng để tâm ăn bù được rồi ngày hôm qua bị đói. Như vậy ha. Thế như vậy còn từ bắt đầu từ buổi trưa ăn cơm ngọ rồi tới chiều tới tối, Phật tử không được quyền ăn bất cứ vật gì, tại ăn cháo, ăn mì, ăn cơm, ăn gì cũng không được hết. Nó ăn là không được, uống thì được, nhớ không? Như vậy uống thì được, cho nên uống là những thứ lọc, cháo thì mình là xây ra lọc để mình uống, cho nên mình để nguyên ngọt cháo mà chúng ta để vô miệng rồi là nhai nhai ha, hay như vậy là không được. Nó có cận cận mà dướng bận là không được. Lần thứ hai là cơm là tuyệt đối là không được ăn, mì hay là những thức ăn gì khác nó như vậy là không được ăn, mà chúng ta chỉ uống bột sữa mà thôi. Cái gì mà thành bột mình như lỏng le đó thì uống để đó đỡ đói mà tu. Như vậy tự ráng giữ dường sư làm ơn, nghe không? Làm ơn sư á, đừng có mang thân vô chùa bắt quan trai chịu phá giới trơn. Vậy ở nhà sướng hơn, vô chùa tu chi có đó cho mang tội, dù tu là văn tội đó, không có tướng, không? Có như vậy, cho nên chúng ta nhớ trong này, chẳng ta đừng với thọ giới, mà đi thọ với con trai phải giữ kỹ một ngày một đêm, là mới chết trong vậy mà sợ, có phải không? Có như vậy, cho nên chúng ta phải nhớ như vậy, như thế, để chúng ta giữ đúng cái giới luật mà chúng ta đã thọ trong một ngày một đêm, để được cái phước từ ngày mai chúng ta được hưởng đầy đủ, phải không? Có như vậy. Bây giờ trở về cái ngày tu chúng ta hôm nay là bác quan trai và niệm Phật. Thì bây giờ tới cái giờ học pháp, hôm nay sư sẽ giảng cho chúng ta nghe một đề tài, đó là ai cũng thành Phật. Không? Ai cũng thành Phật. Thì nói đến vấn đề là ai cũng thành Phật, thì chúng ta có biết rằng trong giáo lý đại thừa của Đức Phật chúng ta, đại thừa thì có một cái câu kinh nói rằng là nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tánh, tất cả chúng sinh đều có tánh Phật. Và đã có tánh Phật là cái nhân để gì? Để tương lai được làm Phật. Nói chúng sinh là gộp chung, tất cả đều gộp chung, dù trong bốn loài nọn xanh, thai xanh, tóc xanh, dù hoa xanh. Nọn xanh là loại xanh bằng trứng, từ trứng được đẻ và từ đó ấp và được nở ra. Ta như vậy thì bạn tự biết là con gì phải không? Gà, con chim, thằng lằn chẳng hạn, phải không? Thì nó là sinh ra từ trứng, phải không? Rắn rồi đó, nhưng mà rắn có loại sinh trứng và sinh con, phải không? Tùy theo loại, như đây mình nói là nọn xanh, là cái loại sanh từ trước mang được trở ra thành con. Thứ hai là pháp sanh, pháp sanh là loại sanh từ ẩm ướt, từ đó mà đất bùng lầy ẩm ướt tới từ đó nó sanh ra. Tại như vậy những con vật mà dưới ẩm ướt dưới bùng dưới sinh ở dưới đất cũng thế. Tại như vậy cái gì nuôi chuồng đó thì thứ ba là gì, tức là loài là thai sanh. Thai sanh là những cái động vật nào mà từ mẹ mang thai rồi đẻ sanh ra thành một đứa con. Ta nói đứa con là dùng cho từ người ta rồi phải không, sanh ra thành con, sanh ra là tướng dạng thành con vật đó đi, thành một là con người mới đi. Ví dụ chúng ta là thai sanh là từ con người, mẹ mình sinh đẻ ra tướng dáng như con người còn nhỏ, rồi con trâu chó con bò chẳng hạn đi là thai sanh, phải không? Đó như vậy gọi là mang thai từ trong bụng lâu tháng rồi mới được sanh đẻ ra còn vẹn là một con mới. Đây như vậy là đó là thai sanh. Rồi là hóa sanh là loại từ cái loại này nó là mãn kiếp nó chuyển hóa qua loại khác, nó không qua cái vấn đề mang thai trong bụng mẹ, phải không? Đó, chuyển qua loại khác. Ví dụ như là bướm bướm chẳng hạn, phải không? Bướm bướm nó như vậy. Thật ra là những cái loại đó như vật này nó biến qua vật kia, đó là bướm quá thành gì, sâu sâu quá thành bướm, nó thay như vậy. Những loại là chư thiên nó như vậy, chính từ chỗ đó ra là những loại là hóa sanh nó như vậy. Thành ra cái bốn những loại này gọi là bốn loại chúng sinh, ngọn sanh, thai sanh, thấp sanh, hóa sanh. Còn nói là cửu hữu chúng sinh á, ta tưởng mà đọc kinh á, cái đoạn mà cửu hữu chúng sinh đồng năng bỉ ngạn đó, nhớ không? Khi con cung chiều đó chỗ bài hồi hướng đó, cửu hữu chúng sinh đồng năng bỉ ngạn đó, thì đó là cửu hữu là chính bậc chính hạng chúng sinh, thì tính từ địa ngục cho đến là bậc bồ tát. Tại như vậy thì địa ngục quỷ xuất sinh Atula cõi người, cõi trời là sáu hả ba thế, rồi tới là gì, là tới là các bậc thanh văn duyên giác và bồ tát là chính. Phải không? Tại vì những bậc này còn đang tu, đang tu phải không, đó là chúng sinh là đang bị đọa và chúng sinh đã tiến hóa từ từ đi lên cao. Tại như vậy tên của một chúng sinh đồng đang bị ngạn qua tạng quyền ngôn á, thấy không? Nên đó là cái phần tự động chữ Đông Hán, phải không? Thì trong chính cái hạng chúng sinh này đều là tương lai được giải thoát thành Phật hết. Tại như vậy, vậy thì tất cả chúng sinh ấy đều có Phật tánh, nhưng mà mấy chúng sinh còn mê chưa biết cho mình có Phật tánh, cho nên gọi là chúng sinh mê. Và chúng sinh đã giác ngộ biết mình có Phật tánh và sống được cái Phật tánh của mình rồi, nhưng mà tùy theo khả năng trình độ sống mà đã có hội nhập ở trình độ cao, trình độ thấp, cho nên đó là thanh văn, duyên giác và những bậc Bồ Tát. Ta Bồ Tát thì có là 51 bậc Bồ Tát không tự, chứ không phải chỉ có Bồ Tát đơn giản là một hạnh bồ, một bậc Bồ Tát thôi, tới 51 hạnh Bồ Tát là tập tính, tập trụ, tập địa, tập hạnh, tập hồ ước. Như vậy thì bạn tự thấy rằng là 51 bậc Bồ Tát, khoảng thứ 51 là đẳng giác Bồ Tát, là Bồ Tát này còn một lần nữa để mà đạt sanh thành Phật, như là như đạt chúng ta hôm nay đó, gọi là nhất sanh bổ xứ Bồ Tát, chỉ còn một lần sanh nữa là thành Phật. Là như vậy, tự nhớ nha. Ở Bồ Tát có đẳng cấp nó khác nhau. Bồ Tát đã tu và Bồ Tát đã chuẩn bị để mà thành Phật. Đó, cái cuối cùng là nhất sanh bổ xứ Bồ Tát, hay gọi là đẳng giác Bồ Tát. Là như vậy, Bồ Tát cao nhất. Là như vậy, là sắp sửa thành Phật. Thì ở đây tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, thì trong chúng sinh đó tương lai sẽ là Phật. Tại có nhân chủng tưởng Phật rồi thì tương lai sẽ là Phật. Thì chúng sinh nào mà giác ngộ sớm thì chúng sinh đó là ngộ Phật tánh sớm, thì chúng sinh đó sẽ thành Phật sớm. Chúng sinh nào mà bị hoàn cảnh nào đó nó che mờ cái sự giác ngộ đi thì chúng sinh đó sẽ là giác ngộ sau. Sớm muộn thì cũng giác ngộ thôi à, đúng không? Nói như vậy đó, nhưng mà nó chậm vì cái nghiệp chúng sinh nó quá nặng, là bị cái hoàn cảnh nghiệp chướng nó làm cho mình bị là ảnh hưởng và không được có phát triển để thấy được Phật tánh thật sự. Tại như vậy, còn mình có đủ duyên á thì chúng ta bắt đầu gỡ từ từ, chúng ta dùi phát thành lên và cuối cùng trổ cũng như Phật tánh, theo cái là hậu nhập Phật tánh. Tại như vậy là chúng ta biết tu biết mài dũa cái phiền não, gỡ bụi phiền não, từng lớp lớp phiền não từ từ nó tróc ra đi, và cuối cùng chúng ta đã là gặp được Phật tánh của chúng ta. Thì Phật tánh ở đâu mà tử? Ở trong mỗi con người của chúng ta. Như vậy thế thì nói rằng mỗi Phật tánh thì trong luận đạo sáu đường thì con người chúng ta là dễ nhất, người chúng ta là dễ nhất, còn những cái chúng sinh ở cảnh giới khác thì khó hơn, như cõi trời rất là khó, tại vì trời không có tu được. Đấy không? Người ta không có thời gian để tu sao mà gỡ được cái phiền não để mà thể nhập Phật tánh. Đó, đâu được phước không ạ? À? Còn chúng sinh từ gọi Atula là các vị thần. Từ đây các vị thần, các ông thần đó, thì họ có tối ngày, nó tâm ganh tiệu tật đố, nó quen từ khi lúc còn sống kiếp trước. Tại vì là tướng là vua mà, thì cái tâm đố kỵ là tâm ganh tị tật đố dữ lắm. Thế mua hơn thì không những thua ai hết, cho nên tối ngày đấu tranh chém giết hơn thua hoài. Ở như vậy cho nên là nhưng mà nhờ cái công trận đấu với quốc gia và dân tộc cho nên được cái phước đó mà khác tầm thần. Thế khác tầm thần ta như vậy đó. Nhưng mà ông thần này chưa có giác ngộ tu, phải không? Đó, thành ra được thần thôi. Đó, thành ra đây là cái hạng giới thần. Hạng giới thần là tối ngày là tâm tật đố ganh tị vẫn còn. Cho nên trong cõi giới thần đó họ cũng đấu tranh nhau dữ lắm. Như vậy giống như con người chúng ta vậy. Rồi là chúng sinh thấp phải hơn là chúng sinh loài là súc sinh, những loài động vật mà sắp vào con người chúng ta, con này con kia con nọ nó có thể bò bay mái cửa, côn trùng nhỏ nhất gì đó. Thành ra tất cả những con vật mà sống xung quanh chúng ta đó gọi là súc sinh. Thì những chúng là thấp hèn, nó ngu si và dốt nát. Thành ra trước khi đó nó khó mà lãnh hội được Phật tánh. Rồi thấp hơn nữa là loài quỷ đói, loài quỷ ma đó thứ, loài quỷ đói. Thành ra thì khổ rất nặng, cho nên nó không giờ có duyên được mà nghe là Phật pháp, cho nên nó khó mà được tiên nhiên và giác ngộ. Nguồn thứ tư là cảnh cùng địa ngục. Ta đó là chúng sinh đã đang bị đọa này không bao giờ dứt ở cảnh giới địa ngục, đau khổ quá, đau khổ cung cực, cho nên và không được nghe ai, và không được nghe công niệm Phật nào, hay là không nghe được ai thuyết pháp giác ngộ cho nghe, cho nên là chịu khổ mãi, chừng nào là hết cái tội đó mới được là đầu thai lại kiếp sau để mà tiến hóa dần dần lên, nên rất là lâu. Lỡ mà rơi xuống địa ngục rồi là lâu lên dữ lắm. Giống người ta đi vào mà tù bị án chung thân thì người ta khó đâu ngày ra. Đó như vậy đó. Và những cái án khác thì mau ra hơn, hiểu không? Ở như vậy còn nhâm lỏng thì nó đỡ. Phải không? Như vậy thành ra tùy ra cái tội. Ở như vậy đó. Thành ra nhưng mà dù sao chăng nữa thì cũng là một con người, cũng là một con người. Hãy nói rộng ra hơn là một chúng sinh thì sẵn có tánh giác ngộ đó, một ngày nào đó sẽ giác ngộ và sẽ làm Phật. Đó như vậy. Cho nên giáo lý Đức Phật chúng ta có cái tuyệt vời là gì? Là đưa tất cả chúng sinh tương lai dù ngang hàng với nhau hết, đó là thành Phật đồng với chư Phật mười phương. Là như vậy. Và tại đây chưa có giáo chủ nào và giáo tuyên bố và nâng cấp trình độ của chúng sinh ngang hàng với các ngài giống như là giáo lý Đức Phật của chúng ta, đúng không? Như vậy đó. Chỉ có đạo Phật thôi. Là như vậy. Trời đó chưa nói người ta nghe và cái nhân cách làm một người tín đồ Phật tử đó, nó khác hơn là những cái tôn giáo khác. Còn riêng người Phật tử chúng ta thì được đồng nghĩa với một cái từ chung, đó là gì? Là con Phật. Là con Phật. Thấy không? Là con Phật. Phật tử, Phật là Phật. Tử là con, Phật tử là con Phật. Con Phật có ai hả? Xuất gia và tại gia. Thấy không? Nguyên sư phụ đây là con mà hạng xuất gia, là con trai. Thượng ni là con gái. Thấy không? Trượng nam, trượng nữ. Còn quý Phật tử nam nữ là gì? Là thuộc về hàng thứ hai của Phật tử, đó là Phật tử tại gia. Đó, đây là trong nội trong ngoại. Là chúng ta giữ được cái hàng tứ chúc của đại chúng con là chúng ta thấy là rất là tốt rồi. Rất là tốt rồi, dễ được giữ hàng tứ chúc. Mà muốn giữ hàng tứ chúc Phật tử là sao? Là bạn nghe bằng pháp là giác ngộ rồi, chúng ta mới là gì? Chúng ta phải đi dám quy đi tam bảo hoặc đi ngũ giới. Chừng đó chúng ta bỏ cái tà kiến và tính dị đoan hết, chúng ta mới về chánh pháp được. Chúng ta mới làm con Phật được. Chứ mà chúng ta còn những cái trì trệ với tính dị đoan đâu phải là con Phật. Phải không? Là con Phật chỉ có gì? Chỉ có tam bảo mà thôi. Như vậy còn những cái tà kiến và tính dị đoan phải dẹp hết nữa. Mà còn dính cái đó là chưa phải là Phật. Cho nên khi mà làm Phật tử rồi phải dẹp sạch tất cả quá khứ mà chúng ta làm bài học mới. Như sư giảng được nghe hoài đó thì là mới là Phật tử là gì? Đó ai đúng sư em đó? Phật tử chân chánh. Phải không? Phật tử chân chánh là Phật tử là thực hành đúng theo chánh pháp, đúng theo cái điều mình quy y trước Phật đài. Phải không? Phải như vậy. Còn nếu mà chúng ta còn mê tín dị đoan á thì mình làm Phật tử lộn xộn. Sư ông nói Phật tử là tà, nó tử lộn xộn. Lộn xộn là có này có kia, giống hồn dịch lộn đó. Phải không? Phần ở trên ăn được, phần ở dưới cứng ngắc. Đó là những cái mẹ cứng ngắc. Phải không? Thật ra nó thật dịch lộn cho nó học thành con gà tiệp rồi. ở đây lúc đó như vậy. Cho nên là chúng ta phải bỏ đi cái phần là lộn xộn đi, để còn cái gì, cái rồng rặt, đó là Phật tử chân chánh, là đúng cái quy điều chúng ta hồi giới. Cho nên chúng ta mới được cái phước là gì, được 32 vị thần hộ pháp hộ giới, hộ thì chúng ta ngày đêm, thấy không, ngon không? Đó như vậy, chúng ta đang tự ráng giữ, đó là giống như học lên cấp 2 rồi, chúng ta phải làm sao cho sức đáng học đồng cấp 2, đó, chứ đừng giống cấp 1, vừa đi học mà vừa lộn hay đang ăn lén, thấy không được, thấy không, ví dụ mà tự chúng ta là coi bói, coi gì đó, nói là tai nạn tương lai xảy ra, hãy đi cúng cúng gì đó, à, cúng gì mà ngã ba đường lộ đó, à, cúng tạm tay, chứ đi giảng gặp hoài con tử. Không biết bà đó là làm gì, bà hai đèn cày rồi là bộ tam sơn cái đốt vậy đó, ngọn giá giá 100 cũng giá gì đâu giữ được nữa đó. Đi gặp hoài con tử lên cho vậy rồi chắc tạm tay rồi đó, như vậy đó là cái sai, đó là mê tín á. Rồi tự giác ngộ rồi không làm chuyện đó, mình cúng Phật, ta cúng dường cúng biển tổ bà giao hộ cho mình, rồi linh thiêng nhất là gì, là cúng dường Phật, cúng dường Bồ Tát, không có cúng gì nữa không, phải không? Đó như vậy. Để cho nên chúng ta dẹp được cái đó, chúng ta gọi là Phật tử chân chánh. Và còn gì đây, nó quá cứ cũ mà chúng ta không bỏ được thì Phật tử là lộn xộn. Từ lộn xộn nói vậy thôi được rồi, phải không? À, như vậy. Vậy thì hôm nay sư thầy học tử chúng ta nghe điều là ai cũng lập thành Phật. Vậy thì nói chung ra thì tất cả đều thành Phật, mặc dù bây giờ Phật tử lộn xộn, nhưng mà ngày nào đó Phật tử nghe sư thầy viết là cái hết giáp lộn xộn, ta là trở thành người Phật tử chân chánh, nào được tốt để biết giác ngộ Phật tử mình, từ mình tháo gỡ ra cái chuyện này, không ai tháo gỡ cho mình, là tự mình biết mình sai á, mình dư cái gì thì bỏ đi, dư thì bỏ đi, cái đó quá dư rồi, phải thì bỏ đi, phải không, là cộng thêm dư cho nó lượt ra là như vậy. Vậy thì ngày nào đó chúng ta giác ngộ bỏ hết, bỏ cái chúng ta là nhẹ nhàng thoải mái và dễ tu, cho nên chứng từ chỗ đó chúng ta mới là hậu nhập được Phật tánh được. Như vậy thì vấn đề mà hậu nhập Phật tánh để thành Phật ở tương lai thì không có phân biệt thế là người đó là một người là giàu hay là nghèo, phải không, không phải là giàu hay là nghèo, không phải người đó là địa vị cao sang hay là một người là hạ tiện, không phải là người đó là một người tốt hay là một người là xấu nhất trong xã hội, hiểu không chưa, à hay là người ác hay là người hiền, nên hết đi, hết những hạng của xã hội đi, vậy là không phân biệt. Nói là cái người đó địa vị cao á thì họ mới là hậu nhập được Phật tánh. Còn người mà nghèo mà ác, nghèo sát, nghèo sơn không đủ khả năng hậu nhập. Tại vì mình là người hạ tiện, phải không nữa? À, rồi bây giờ người đó giàu sang thì bạc nhiều thì mới hậu nhập Phật tánh. Còn nghèo thì không được. Người này thì là quá hậu lỗ, thì không thể hậu nhập. Mà người nào trong sạch tốt đẹp mới hậu nhập. Người này quá ác, không hậu nhập. Mà người nào là hiền lương, nhân hậu mới hậu nhập. Như vậy thì không được, Đức Phật không chấp nhận cái quan điểm này, hiểu không? Tại như vậy đấy là quan điểm phân biệt giai cấp rất là rõ ràng của thế gian. Tại như vậy chúng ta thấy như bây giờ xã hội nào ấy chứ là cũng có phân biệt giai cấp hết, thế là thành ra cái dòng họ nào theo dòng họ đó lúc nào cũng được tân bốc đưa lên. Ví dụ bây giờ con ông cháu cha cũng là ngồi trên ghế cao, học giỏi em thì cũng lên ngồi giám đốc nữa, phải không nữa, học giỏi em cũng lên giám đốc nữa. Tại như vậy đó, còn mình dân nghèo mình học chết vậy đó ha, giỏi thiệt thì thấy bạn giải luôn, à không cho người lớn. Như vậy thấy rõ chưa, tại sao nào cũng thế thôi, nói công bằng nói như thế. Thấy như vậy coi đối đạo Phật chúng ta là không có đi ghé đó, phải không, nói là công bằng đạo Phật nha, à nhưng mà trong trong cái nền tu Phật pháp chúng ta cũng có bị đi dữ lắm á. Tại như vậy chúng ta nói là tâm thế gian, còn nói theo giáo lý Đức Phật dạy đó là trên con đường để mà chứng ngộ Phật tánh, à gọi là để thành Phật, thì Đức Phật không bao giờ là phân biệt với tất cả hạng chúng sinh nào hết. Tại vì nói riêng là con người mà có đủ khả năng hậu nhập sớm thì Đức Phật không bao giờ phân biệt một cái hạng người nào, tất cả người nào đều đến với là Đức Phật được cả. À, nhưng tùy theo hạng người mà với khả năng hậu nhập sớm hay là chậm, sớm hay là chậm, là như vậy. Nhưng trong hàng ngũ xuất gia đệ tử Phật, Phật không bao giờ lựa, không có lựa ai đâu nữa. À, ai đến với Phật, Phật sẵn sàng là quan hệ. Nếu mà đó thật sự giác ngộ, muốn theo Phật, à, thật sự giác ngộ, muốn theo Phật, à, chứ không phải là làm khổ theo Phật. Đúng không? Ở ngoài là đói khổ quá, phải không? Làm ăn được khổ quá, thôi đi theo Phật tu vậy, ta cúng dường ăn sướng hơn, khỏi đi. Như vậy là làm khổ theo Phật là tội chết. Tại vì như vậy đó. Còn bây giờ mình giác ngộ thật sự, đi theo Phật để mà tu mà giải thoát, thì vô chùa lo tu không à? À, làm đệ tử Phật lo tu không? Cho nên những người này là giác ngộ đi tu, Nào hay là ở đời cũng có người vì cái gì cái bụng mà đi tu, vì cái bụng mà đi tu, vì sợ đổ mồ hôi mà đi tu. Phải không các bạn? Còn cái người á là không phải vì cái bụng mà đi tu, mà vì cái lòng, lòng tốt mà đi tu, vì cái tâm muốn giải thoát mà đi tu. Thế thật ra là cái sự giác ngộ đi tu đó là người người tốt. Phải như vậy. Cho nên bây giờ tôi thấy có nhiều thầy giả, phải không? Thầy giả nhiều lắm. Trời ơi, bây giờ gạo thơm còn giả mà. Mình tưởng nghe Trung Quốc làm gạo thơm giả nó bán qua tới Việt Nam rồi đó. Mình tưởng mà mua không khéo bây giờ nấu ăn cao su luôn đó. À vậy đó, mẫu mã đẹp dữ lắm, thơm phức ha. Nhưng mà nó là gì? Đó là cao su trộn áo lên màng lớp bột, thơm vô cùng, ăn vô thì bệnh chết. Đài nó báo rồi mọi người, nó lan thì thành phố Hồ Chí Minh rồi. Thế là có những loại thuốc loại giả, bánh bao rồi đó là nó giả nữa. Bây giờ bà Trung Quốc nó phát hiện ra là bánh bao giả tại Trung Quốc. Đấy đó, từ tại nước đó mà nó còn làm như vậy đó. Giờ đem ra bán nước ngoài để kiếm tiền. Mà Việt Nam chúng ta là cái đầu mối tiếp nhận làm nhanh nhất. Là những người ham giàu ham tiền đó, rồi mua rẻ về bán cho người Việt thì xài. Cho nên là vì ham tiền mà đầu độc người Việt Nam chúng ta. Cho nên nhà nước phải kiểm tra gắt gao hàng Trung Quốc và Việt Nam. Những đồ chơi bằng nhựa đó mà thử, nó cũng có chất chì trong đó. Thế ra là khi mà chơi rồi chì nó thấm vô rồi sau này bị ung thư. Nhưng mà 5-10 năm sau nó bắt nó phát hiện. Thế nhất là mấy đứa đứt bây giờ chơi cái đồ chơi Trung Quốc nó nguy hiểm lắm. Sữa Trung Quốc bây giờ cũng đã bị cấm luôn. Chúng ta coi đài ở bên đây là cấm luôn. Tại vì sữa nó có những cái chất gì đâu mà thử, nó đầu độc cho tuổi trẻ. Ăn uống vô rồi là nó sẽ bị bệnh và nó sẽ không lớn. Thế giờ nó sẽ chết sớm. Phải như vậy đó. Rồi thấy nguy hiểm không? Những cái hãng Trung Quốc như đang bị cấm, nhà nước còn kiểm tra được bao cấm luôn. Giờ phải bồi thường nữa. Phải đâu để cẩn thận ha. Bây giờ đi mua đồ giờ ly tách xài. Ly tách xài không qua sạc sở của Trung Quốc, tự đừng nên mua xài. Trong đó nó cũng có chất chì. Đó mà đổ nước sâu vô rồi là nó ô nhiễm ra trong đó mà không biết. Uống vô xong là bị bệnh ung thư. Đó, bây giờ đang ly tách Trung Quốc bây giờ tự đừng mua xài nha. À, bây giờ vậy đó, đây mình không nói mình chê ba Trung Quốc nhưng Việt Nam đã thẩm định những chất lượng đã đem lên trên đài đã nói biết rồi, thành ra mình tự nó cẩn thận. Nha như vậy đó, thành ra đồ Việt Nam mình coi vậy đó mà chất lượng cao hơn, chất lượng cao. Bây giờ là mình xài hàng Việt Nam mình hay hơn, chưa quảng cáo nha, chứ sự thiệt xài hàng ngẫu quá lại uống nước, đừng có đúng không? Bây giờ vậy, bây giờ đã đến giờ tu của chúng ta nè, phải không? Phật tử mà tiếp tu với vấn đề của riêng mình á, đang là Phật tử sẽ thành công. Phật tử tu bằng cái vấn đề của riêng mình á, thì Phật tử khó thành đạt. Thấy không? Thấy như vậy. Như nãy sư nói là tu và cộng thêm đó. Thấy không? Tu cộng thêm là khó thành. Thấy không? Mà an phận cái đang có, phải không? Mà chúng ta tự biết gột rửa, chúng ta mau thành hơn. Cho nên đạo bằng dạy mình tu là có lợi với mình. Chẳng có tiền có ngoài để vô thêm. Cái rõ không? À, sư nói chơi chơi nhưng mà chịu thiệt tới vậy đó. Thành ra người tu là ngó vào lòng mình để mà tu. Thế đó là trong lòng mình có cái gì gọi là phàm phu tục tử á, chúng ta thường thường loại ra là phàm tánh phàm nhân đó, ra sai lầm của thế tục thế gian, những cái phiền não tội lỗi đó ở trong chúng ta phải ở ngoài. Thế như vậy không phải đem cái ngoài vô mà trừ được đâu, hiểu không? Là chúng ta phải soi vào bên trong để mà loại trừ từ bên trong. Thí dụ tự sắc mỏ tụng kinh tụng tối ngày tự đắc đạo không? Chuyện đó khó dữ vậy, khó lắm mọi người, phải không? Tự tử tụng kinh mà thấy nhập tâm là cái chuyện dễ đâu. Ta phải một tụng tối ngày rồi tự nhiên rồi là phiền não là tự tan trong tiếng mỏ. Bún mỏ lớn chừng nào phiền não tiêu tan thì đấy. Bún tiếng banh mỏ luôn về cả ngàn cái mỏ chưa tan phiền não. Và thế ra không tốn tiền mà đã lại đổ mồ hôi. Ta nói như vậy đó, một tiếng trống trầu bình bún cho banh mười trống trầu, ngàn trống trầu cũng không tiêu tan đổ phiền não. Và tiếng chuông mà đóng tối đa để cả ngàn cái chuông là chúng ta cũng chưa giác ngộ được. Và đúng đó chứ. Nhưng mà nhớ đánh tiếng chuông lọt. Nhớ đến cái trống lọt. Ta là nhớ tụng gì? Tụng cái mỏ trong lòng của chúng ta. Mình nhập tâm được cái đó trong lòng rồi, chúng ta mới đánh tan được liền não trong lòng và giải thoát được. Hiểu không? Là cái pháp bên ngoài là phụ thôi, để dẫn dắt chúng ta vào bên trong. Do vậy chúng ta mê bên ngoài mà quên bên trong. Thì tự thấy nhiều vị mà nhiều thầy đó, sư nói là như là các thầy chúng ta nhiều khi đó, tự thấy không? Đừng cổ đeo sâu củ dài to đó, bên đây quấn thêm một sâu củ đường nữa, rồi thêm một sâu củ tay nữa, mà thấy chớ có lần. Phải thấy không? Đó là làm gián. Mọi thứ mình bây giờ cũng vậy đó. Phải không? Đó đeo qua 4 sâu rủi. Cần cổ 1 sâu, 2 tay 2 sâu. Mà làm có sâu rồi. Đeo nhiều nhiều làm có sâu vậy. Nó nặng cổ cũng chết. Thì thôi, chừng nào mình muốn lần thì mình lấy ra mình lần.
lần sau rồi mình để đầu nằm nó mình cất hay đeo cái bằng thờ góc giác tường ở đầu chỗ bằng đầu dương mình đó.
Vâng,
đó như vậy rồi cần để mình lần còn chủ tay thì thường đeo để mà mình gỡ ra mình lần cho nó dễ. Đó, đó như vậy đơn giản thôi, đó như vậy. Cho nên mà tự thấy á, ai mà dùng tướng rươm ra nhiều chừng nào chứng tỏ trong tâm rộng chừng đấy. Hiểu rõ chưa? Phật tử mà làm tướng nhiều chừng nào trong tâm nó xỉu à? Phật tử nào mà tướng ngoài mà trống trơn á, chứng tỏ rằng động lực bên trong nó mạnh. Hiểu không? À như vậy đó. Cho nên Phật tử thấy các ngài, các người xưa đó mà võ công thâm hậu đó là bề ngoài không ra gì chứ. Bộ ngoài nào có tướng giác còn sừng sẵn nha, tên đã cái lần. Đó là làm giác là sợ, thực sự nó không có. À, còn nhiều ông thiền sư á, hay là các vị mà trưởng môn phái nó ứng dụng nhắc nè, nhưng mà đậu không thâm hậu cái lưỡi ở sao tất cả là người tay rồi đó. Thế nha, đó, nhưng cũng như người tu chúng ta như vậy. Thế mình đơn giản chừng nào là mình tu dễ thành công chừng này. À, nhẹ nhàng tâm chi phó và mình dễ đưa tâm và dễ được định và động lực phát triển trí tuệ và phát sanh. Cho nên những người mà càng tu đơn giản thì trí huệ càng thâm sâu. Tự thấy được bảo thích tăng từ của chúng ta. Ta ngày rất là đơn giản. Thế từ ăn mặc, từ đi đứng, ha, từ cách sống của ngài rất là đơn giản. Nhưng mà tự thấy ổng sao? Ta trời ơi, tại Việt Nam mình có một con hai. Ta thấy lúc nào cũng đỡ nụ cười tươi trên môi, cả sống mặt đầy âm thầm trong khóc đạo. Ta hồi xưa mà các sĩ có là được gọi vị tổ, được gọi chắc chắn đó là tổ thì cứ cười không. Như vậy đó, nhưng mà tất cả là chư tăng chư ni đều rất tôn sùng với cái tâm tinh thần giải thoát của là Phật gọi vị tổ. À phải đó, chính Phật tử tăng cũng vậy, người xuất gia là thầy mình cũng thế, mà Phật tử cũng thế. Phật tử nào mà đơn giản chừng nào thì là cái công phu tu chúng ta nhìn thấy đó nó thâm sâu chừng này. Phật tử mà hình tướng ngoài nhiều chừng nào là cái đánh giá mình bên trong kém cỏi. Rõ chưa? Nói như vậy đó, tại đây chúng ta đừng làm giác, ta đừng làm tướng. Phật tử thấy Phật tử nào đi chùa ha, à, đi chùa quê mình á, ta thì mặc cái áo giới như vậy nè, mà lên chùa Hoàng Pháp á, trời áo đẹp không đó nghe, à, có áo riêng đi chùa Hoàng Pháp, ta còn cái áo ở đi chùa Xuất Tinh á, mặc áo cũ xì, vậy là thật kỳ vậy ta, sao đi chùa đi mặc áo đẹp dùng xưa cái vậy, mặc áo cũ xì luôn nè, tại vì cái chùa quê mình đã mặc áo kiểu chùa quê. Mình đi chùa thành phố, mà kiểu chùa thành phố coi mới được. Cho nên trở nói mình quê hay sao? À đúng không? Vậy là bị sợ, bị nói ở quê chứ mặc đồ kiểu thành phố. Rồi là lúc đấy bây giờ thành phố xuống với mình có mặc áo kiểu nhà quê mình không? Không, bây giờ cũng mặc là cái áo của chùa thành phố. Thế nên không có mặc áo kiểu mình đâu. Được đấy chưa? À như vậy, vậy thì mình tội lỗi gì? Mình đi thành phố mặc kiểu thành phố. Nhưng mà không hiểu Đồng Tháp, người ta biết mình người Đồng Tháp. Nói chung là bây giờ chừng nào mà tưởng mà giữ được như vậy đó, Phật tử có bản lạnh. Phải không? Mà đi chùa chùa đó, ủa tại sao cô mặc áo giống người ta? Cô mặc cái áo này nó coi nó không hợp, không hòa hợp. Mình hỏi lại rằng, dạ thưa thầy, cái áo này là cái áo giới của con. Đây là áo năm giới mà được thầy con truyền. Thầy dạy đi đâu cái mặt không nên giờ. Vậy thì đi chùa thầy con cũng là mặc áo này mà thôi. Thầy cho tu không? Không cho con gì à? Lợi giáo nói gì được không? À, nói như vậy, ai mà dám nói? Tự mình nói câu đó là thầy không ngát mày luôn. Ở tự ai tự xua quá. Tự xua quá không dám nói gì. Tự tử thì cái không dám nói đâu. Run chết. Giống như ông thầy mà mạnh miệng lắm. Mạnh vui thôi. À, bây giờ ở vấn đề của chúng ta. Bây giờ xin sang kể tự nghe bốn câu chuyện là bốn của người đệ tử Phật. À, bốn câu chuyện là bốn người đệ tử Phật. Nhưng mà rất là nhiều, nhưng mà thôi đưa ra bốn người này thôi để tự chúng ta dễ nhớ hơn, rồi sau này có duyên sẽ được kể nhiều nữa. Nói như vậy, thế thì qua cái đề tài sẽ nói ai cũng là thành Phật hết. Như vậy thì dù người ác nhất cũng thành Phật, dù cho người tẩu lậu nhất cũng thành Phật, dù cho người chốt nhất cũng thành Phật, dù cho người nghèo nhất nghèo mạt cũng thành Phật. Ở đây chúng ta dùng nhân từ cho bậc dễ dùng nhất là đắc đạo. Ta à, như vậy đó, à như vậy. Thì câu chuyện thứ nhất mình sẽ kể từ chúng nghe là người ác nhất. Thời Đức Phật chúng ta có một người rất là ác nhất. Và tôi biết là ở đời ác nhất thì ta nói người đó là gây cái tội ác nhất. À, thứ nhất á là gần gũi với mình là dám giết cha mẹ. Là người đó ác nhất. Đứa con mà dám giết cha mẹ rồi thì không ai mà không dám giết. Phải không? Đứa con ở trong nhà nó dám chửi cha mẹ được thì ra đường nó không có để cho ai mà không chửi. Phải không? thì ở nhà mình giống khuôn ngoan trợn mắt ở cha mẹ thì ra đường không có kể ai đâu. Và đây như vậy, thành ra ở nhà mà tốt với cha mẹ rồi thì ra đường mới tốt người ta thật sự. Tại là đứa con có hiếu rồi là ra đường nó rất tốt với người khác. Thì giờ đấu với là một người làm việc ở xã hội á, mà có hiếu với cha mẹ rồi mới là tốt với đất nước, với đồng bào. Thử ra chứ, còn ở trong nhà mà không có tốt với cha mẹ rồi, dù cho mình làm chức vụ gì ở đời đi cũng đều là không tốt. Thử ra chứ, nói như vậy. Nghĩa thì cha mẹ là người thiêng liêng nhất, mà mình lại là không biết tốt, thì những người khác mình tốt chỉ là một cái gì cứ nghệ thuộc cái lợi dụng để mà sống mà thôi. Hiểu không? Nói như vậy thì nói đại khái như vậy. Còn bây giờ ở đây một cái người ác nhất là một người dám chửi mắng giết cha mẹ mình. Nhưng mà người ác nữa là gì? Dám làm cho thân Phật ra máu, hay là ám sát Phật, hay là giết chết Phật. Đó là những người ác. Những người dám phá hòa một tăng, làm tăng chúng chia rẽ, để mà gây hấn với nhau, buồn phiền với nhau, để không tu hành gì được. Đó là kẻ ác nhất. Đó như vậy. Dám đốt và phá tượng kinh sách, phá sập chùa chiền, đây là những người ác nhất. Để nhớ như vậy, thay ra đây là những người ác nhất. Thay ra những người dám giết chết những vị giáo họ A Xà Lê là thầy dạy đạo, và là người ác nhất. Như Phật tử mà dám giết sư là ác nhất. Chứ là thầy dạy đạo mà tự dám giết, không có thần ai mà tự không dám giết. Phải không? Đây là thầy dạy giáo họ, thầy thiên liên mà. Đó là mà tự dám giết. Rồi như vậy. Vậy đi, đó là rơi vào ngũ nghịch tội. Ngũ nghịch tội. Người nào mà rơi vào tội này rồi là khi chết rồi thần thức tức thời là nó đi xuống bàn chân nữa ra đi. Đó là đọa vào địa ngục khỏi cứu. Đừng làm lễ ca tăng khi cho nó mệt. Đi xuống dưới rồi. Như vậy đó. Thầy nào mà được thấy không? Đó như vậy. Thầy nào ở đây sư kể cho một người ác nhất thời Đức Phật. Là bây giờ nói ác nhất là vì người này không giết Phật. Đó mà người này là giết cha mẹ để mà mong chứng quả là hai. Đó là ông gì? Ông là Angulimala, tức là ông vô não. Thầy đã từng nghe đi dạng ông này rồi phải không? Nhưng hãy nêu ra bài học hôm nay để mà có thứ tự để chúng ta mà được kết luận lớn như vậy. Thế vậy thì ác nhất là Angulimala, tức là ông vô não. Ông vô não là ông theo một ngoại đạo chứ không phải là chủ Phật. Thì trước đó là ông theo ngoại đạo và tin ông thầy của mình. Thì bất cứ đệ tử nào mà theo ông thầy nào phải tin thầy đó chứ. Phật tử theo sư tin sư không? Không tin vô đem tu làm gì? Tin cái đâu theo đó phải không? Đó như vậy. Phật tử tin là một vị giáo chủ nào, Phật tử sẽ hướng về giáo chủ đó để mình học theo cách dạy đó, để mình hướng về cái sự thành tựu của giáo chủ đó đem đến với chúng ta. Còn bây giờ Phật tử tin theo Phật là chúng ta là học theo đạo lý Phật. Nên như vậy, cho nên cái vị Angulimala này là trước đó là ông theo ngoại đạo. Tại vì lúc đó là đạo Phật của chúng ta mới thịnh hành thôi. Đó như vậy, mà bây giờ ông thì sinh ra từ nơi ngoại đạo, cho nên cha mẹ là ngoại đạo, thì ông cũng là con cháu ngoại đạo. Thì bây giờ ông muốn là mau thành tựu được qua A-la-hán. Thì cái ông giáo chủ đạo này ông nói rằng, nếu con muốn thành tựu A-la-hán sớm thì con phải có khả năng. Ở khả năng gì thưa thầy? Là con phải giết đủ 1000 người. Lúc đó tôi nói 100 người, giờ khi nghe kỹ là đủ 1000 người mà tin. Đủ 1000 người thì ông sẽ chứng là hả? Thầy nói rằng cái chuyện này khó giữ là sư phụ. Khó mà con làm được, phải không? Thì con sẽ chứng được A-la-hán. Bây giờ nghe được rồi, vì muốn chứng A-la-hán mà tâm muốn tốt chứ mà tin. Phải không? Mà tâm thì tốt thiệt, muốn chứng quả A-la-hán giải thoát, nhưng mà nghe lầm thầy dạy. Phải không? Nghe lời thầy dạy mà chúng ta lại hiểu lầm. Thì ông thầy ông dạy xấu, dạy không đúng, mà mình nghĩ rằng đúng và tin tưởng ông thầy rồi mình làm theo, phải không? Tất cả đều tin ông thầy mà làm theo. Cho nên bây giờ ông sát gương đi kiếm người giết. Ban đầu thì người ta đâu biết ông, tưởng ông người tu hiện tự. Thế bây giờ ông gặp là ông chém, gặp là ông chém. Từ từ đến kém thời gian rồi tiếp đồn ra là vô não là một tên sát thủ đáng sợ. Thành ra là gặp ông là phải chết thôi. Thành ra chính điều đó là gặp ông ta trốn. Ai mà xui gặp ông thì bị chém đầu. Thì giết chết một người thì cắt một ngón tay út. Sâu thành sâu chuỗi đeo cần cổ để kể số lượng. Người ta đi đâu cũng nguyên sâu chuỗi ngón tay của tỉnh, ngón tay người. Thì ông giết đủ 9999 người. Còn một người cũng hơn một tiệm hoài cũng được. Bây giờ em thấy bóng dáng ở đằng xa, người ta chạy trốn ta la làng rồi. Tên sát nhân tới. Đó là Angulimala tới, ta sợ rồi. Thành ra là tiểu hết trần luôn. Ông tiệm hoài không được người nào nữa. Bây giờ còn một người nữa, chúng ta hát là kế bên rồi. Ra bây giờ ông mới suy nghĩ rằng có một người mà ta đến không bao giờ chạy, phải không? Người ta dễ giết như chơi thì chứ là ai? Thì người đó là ai? Là mẹ bà. Thật ra đi tu theo thầy là đâu có nhớ tới mẹ nữa. Thành ra bây giờ không nhớ tới mẹ là để về giết mẹ chứ có lại. Bây giờ mới xách gương đi thơ thẩn về từ từ về tới nhà. Về tới nhà rồi thì kêu mẹ ơi, bà già ở nhà nhớ con chết. Phải ơn nghe nói con về rồi có bưng quá mới chạy ra bắt ôm chồng con. Nhưng mà bắt đầu ôm ông thì ông bước ra xa. Ở nói rằng bà khỏi ôm tôi về đây không có thăm bà, mà để tôi giết bà để tôi chứng A-la-hán. Tại vì còn một tư nữa thôi mà ai gặp tôi cũng trốn hết, có bà là không trốn thôi. Cho nên là chuẩn bị tôi giết bà chứ là thì không như chung gương nó chém bà. Thì bà hết hồn nó giết rồi bà tỉnh. Mẹ mà nó con chém mình là hết hồn rồi, bây giờ hết mực lại sợ. Giờ bắt đầu quay lưng chạy, giờ không giới luôn cũng chém theo. Thì ngay đứa Đức Phật là biết trước rồi. Sáng ngày đông Phật thăm thiền là Phật đã biết được hôm nay độ vô não nè. Tình tự ác này đến thời gian rồi phải độ đã như vậy, mà độ phải độ lúc này mới được. Và lúc mà sắp sửa vô gương giết mẹ đó thì ổng người vô gương nó chém mẹ, thì bây giờ Đức Phật chúng ta hiện ra giữa hai người, hiện ra giữa hai người. Thì bây giờ ổng thấy Đức Phật rồi, ổng mừng rồi, nó thôi có cù đàm giết cù đàm khỏi giết mẹ. Đấy như vậy đó. Thành ra bây giờ ngoại đạo đâu kính trọng Đức Phật đâu, là kêu ông cù đàm quá đó như vậy. Bây giờ thì Đức Phật mới là đi từ 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 từ, bỏ chạy nó muốn chết chả không kịp. Bây giờ Phật có thần thông, và đi từ 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 từ, mà ổng nói ổng đi bằng cái sức lực của ổng bình thường thì ổng chạy hô rồi chạy đổ một hô thì há không, thì chạy không theo kịp Phật. Giờ nói rằng cô đam thì ngươi đi lẹ quá, thì ngươi đứng lại đi, ta chạy không kịp. Thì Đức Phật nói rằng Như Lai đứng rồi, tại nhà ngươi chưa đứng. Thì bây giờ là ổng chạy sát với Đức Phật rồi, ổng đứng lại. Thì bây giờ ổng nghĩ rằng ông cô đam là ông nhơn nhắc, nhưng mà cách đây đâu có xa, ta chỉ dối người ta chém một cái là cũng trúng cái đầu và sẽ đứt đầu đi. Thôi bây giờ ta đứng lại. Thực này cô đam ta đứng rồi, nhớ đừng chạy nữa. đầu từ giây phút này bà thù hận người đàn ông, không tin tưởng đàn ông nữa. Vì cuộc sống của bà bây giờ bà buông xài cuộc đời làm gái mãi dầm. Hồi xưa là kỹ nữ, bây giờ gọi là gái mãi dầm, để gặp tất cả đàn ông để gây cho tan nát gia đình mới vừa mới mà bỏ cái hận của bà đó. Và bây giờ cái sức đẹp của bà là quyến rũ tất cả người đàn ông giàu có, ta già mà làm cho gia đình người ta khổ sở và tan nát, để trả thù cái là cái hận đối đàn ông. Bây giờ như vậy đó, ta người đàn bà khi mà trả hận rồi đứt sợ luôn tử ơi. Đời mình mới có câu là chứ tôi nói câu rằng đừng nói đàn bà hiền, tại vì chưa đến lúc họ giữ thôi. Đời mình đừng tưởng câu là sư thì giáo nói như vậy, tại vì đây là người ta nói, sư làm lại tâm lý mà. Rồi chiếc lên chiếc gia tiên phương tôi nói đừng nói đặt bà hiền. Hôm nay có một tử trong chùa hôm nay là toàn là mặt hàng không hiền rồi đó. Nhưng mà nghe tôi nói câu này có từng thấy không? Tâm lý mà đừng nói đặt bà hiền, bề ngoài là hiền vậy đó, nhưng mà chưa đụng chuyện, đụng chuyện rồi biết bà đó hiền hay là dữ. Thì nó bà hiền này bây giờ tổng như là bà thành là bà gì? Bà chặt. Tôi nói là đừng nói đặt bà hiền, tại vì chưa đến lúc họ giữ thôi. Đó như vậy đó. Ở đây có bà nào bà hiền không? Có này nhóc nè, nhưng mà pháp danh thì hiền thiệt, nhưng mà đừng đụng bà nha, đừng nói bà không đóng nữa. Tôi nói tại sao bà giữ như vậy? Đó bà hiền. Bà thôi ha, tâm tầm lý. Như thầy người đặt bà đi có sách này thận đàn ông và bắt đầu sống làm nghề gạch. Kỹ nữ gọi là gái là ăn xương, là có tên theo văn chương á, là nó có tên theo đời, đó là xã hội là gái mãi dầm. Thì trong thời gian đó thì dùng sắc đẹp có quyến rũ đàn ông. Hơn nay trên cái đường cái cuộc đời sinh sống gặp ngài đại đức Mục Kiền Liên. Bây giờ bà không từ ai, đàn ông là quyến rũ à. Bây giờ gặp thầy tu bà cũng quyến rũ luôn. Bây giờ gặp ông Mục Kiền Liên bắt đầu bà mới là lời hay tiếng đẹp hẻo lả thân mình và khiêu gợi ghế là cái tấm lòng Mục Kiền Liên và dụ Mục Kiền Liên vào cái lưới tình của bà. Nhưng mà tưởng là Mục Kiền Liên là a la hán rồi, bà đâu có biết. Thế nên Mục Kiền Liên đã thấu được tâm bà, cho nên Mục Kiền Liên mới là ráng cố gắng để dụ liền nàng Liên Hoa Sắc. Đã được ban cái thời gian thuyết phục a la bà Liên Hoa Sắc giác ngộ phố thần ngăn năng. Muốn vào dụ Mục Kiền Liên nhưng mà bị Mục Kiền Liên thuyết phục. Thành ra bây giờ là bà đầu hàng Mục Kiền Liên và cúi đầu lại Mục Kiền Liên sám hối. Và bây giờ nghe Mục Kiền Liên giác ngộ rồi, bà mới hối hận cuộc đời của bà quá đau khổ rồi. Cuộc đời bà thấy một người đàn bà như là quá khổ, phải mà đừng quá khổ. Thành ra bây giờ bà thấy cô chán đời, cho nên giờ làm sao để thoát đời khổ này đây. Mục Kiền Liên nói rằng chỉ có con đường duy nhất là phải xuất gia thôi, phải xuất gia thôi, chứ còn ở ngoài đời này là vẫn nhớ lại chuyện xưa và sẽ khổ nữa. Cho nên chỉ có cách là nàng phải đi xuất gia. Bây giờ làm sao cái thân đậu lẩu này mà tôi dám đi xuất gia làm đệ tử Phật được? Tại vì Phật là bậc rất trong sáng, mình là người quá đậu lẩu như vậy đến cái làm bẩn đệ tử Phật là bậc Phật mà thôi. Cho nên là không dám, không dám. Một người liên nói rằng là Phật rất là quan ý, Phật rất là thông cảm, Phật rất là từ bi và sẵn sàng tế độ tất cả mọi con người. Ai muốn giác ngộ theo Phật, Phật đều tế độ hết, Phật không phân biệt. Miễn người đó muốn theo Phật là Phật độ. Tôi nghe nói vậy bạn cởi mở trong lòng và theo Mục Kiền Liên về giữa Phật. Và Mục Kiền Liên mới kể dạ đến giao cho Đức Phật và nhờ Đức Phật tế độ. Đức Phật quan ý nhận cho bà Mục Kiền Liên xuất gia. Thế chứ đó thì cái nhận mà xin lỗi là bà Liên Hoa Sắc xuất gia. Khi nhận bà Liên Hoa Sắc xuất gia rồi thì Đức Phật mới dạy cách tu. Mỗi người có tâm trạng khác, Phật dạy cách tu cũng khác nhau. Chớ vậy chưa quá là ai cũng tu tịnh độ, ai cũng tu tịnh độ. Vậy thì quá chỉ có cái nước này thôi, nước nào khác á, tự thông cảm siêu quá à. Ai vô chùa cũng tin là sư phụ bắt cũng tịnh độ á. Là niệm Phật hết không có niệm ai hết. Đó như vậy, tại vì cái phương hướng của sư là vậy đó. Chứ là dạy cách khác chứ không biết là mà dạy. Ta là nói cho vui vậy thôi, là mà tự cười sư nha. Tại tịnh độ sư có cỡ đó à. Đó như vậy, thành ra bây giờ thì Đức Phật thì người thông hết. Không hết cái hoàn cảnh tâm lý trình độ nghiệp chướng của mỗi một con người, nhất là nàng Liên Hoa Sắc. Tại vì nàng Liên Hoa Sắc đang sống với cái cố chấp của cái thân đẹp và cái tâm đầy dục vọng và đầy cái lòng hận thù để cả. Cho nên bây giờ Đức Phật mới dạy cách phá vỡ cái tâm này. Đức Phật mới dạy này, con nghe lời ta, con hãy thường hằng quán bất tịnh thân và quán thân bất tịnh để không còn thấy mình đẹp nữa và để không còn cái phiền não nữa. Tại như vậy xả bỏ hết các cuộc đời, hãy coi mình như chết rồi.
hãy quán thân này là bất tịnh.
Chứ bạn ngồi đó quán thời gian thấy thân nó hoàn toàn là bất tịnh, là dơ bẩn, là hôi thối, đang ghét, đang ghê tởm, và bà đã đắc được bất tịnh quán và chú tu bà xả ly tâm và chứng a la hán.
Thấy chưa? Như
vậy là thấy rằng bà liên quan sát một gái giang hồ đầy cái lòng thù hận, phải không? Ở xã hội khiếm biệt như vậy mà khi mà được Phật tế độ rồi đúng cách, bà quyết tâm chối bỏ tất cả cái mặc cảm quá khứ và nhõng mảnh đứng lên theo lời Phật dạy. Vì Đức Phật nói rằng trong tâm mỗi con người dù xấu xa cỡ nào, dầu ác cỡ nào, trong đó đều có Phật tánh giác ngộ sẵn. Tại là nếu ai cố gắng phát triển thì tự người đó sẽ là một bậc giải thoát như nhau. À, vậy thì anh đang đưa xác điền và liên quan tiền giác ngộ và chứng là ai được thấy không? Như vậy thì người mà xấu xa nhất của Như Lai của quan sát dẫn đến với Đức Phật, tu theo lời Phật dạy, hành trì Pháp của Phật, điều chứng quả giải thoát thị trường. Phật tử đây có ai giống như quan sát không? Không có ai. Đây Phật tử mình không có ai giống như quan sát hết, phải không? Mình đâu có cái khổ như quan sát đâu, mình đâu có cái tội lỗi như quan sát đâu. Thì Phật tử có thể thành được là cái quả như quan sát không? Đúng không? Thừa sức nhưng tại vì mình học đủ gắng sức. À, thừa sức nhưng mà không đủ gắng sức. À, mình có thể thừa khả năng để mà thành tựu sớm hơn liên quan sát nữa, tại đâu có tội lỗi gì để mặc cảm, nhưng mà cái là cái sức lực để quán để thành tựu ta không đủ sức, tại vì ta vô tử đạo được kém quá. À, mình tu mình không dám quên thân mình. À, mình tu với nhiều Phật tử đây đó, nói thanh sư mà bây giờ vô nhập thất mà tu nhánh đi, à, nhập thất tu mà 3 ngày này được 7 ngày không nổi lý do. Trời ơi, con kia tu nhận xả cũng sẽ đói của sự tu. Còn kia mộng quá, không ai lộn cầu mà sao tu nổi. Vô trong tắt mà sợ ông xả nhà chết đói. Phải không? Có gì đâu mà chết, bắt quá ông ăn mì, làm biết ra tiệm án. Có gì đâu đơn giản. Nhưng mà ông xả con khó lắm xưa ơi, con đâu không ai ăn. Về mày nó không thèm ăn đâu. Đó, người ta trời vô tắt mà lo hoài. Tại vì ra cái ngã của mình, giờ nghĩ mình hay quá. À, như vậy đó, ra là tu lo không được, về nhà nấu cho ông chồng ăn. Còn mấy ông Việt Nam vô nhập thất ở nhà lo cho bà xã nhà, ai lo đây? Đúng với chuyện lo rồi con cái rồi là gia đình đủ thứ cả, cho nên chính được cái ngã sợ thuộc nó than thuộc chúng ta, là người ta không đủ bản làm cho thoát ly và không thể nào là xả được, và chúng ta không thể nào đắc đạo sớm được, đúng không? Chờ cái giờ phút cuối cùng chỉ có niệm Phật chờ Phật rước thôi. phải không thấy cái mặt thấy nó ghét. Đúng như vậy đó. Bây giờ tự chúng ta đều bị dạy trên đó. Bây giờ cho khả năng mà để nỗ lực mà chứng liền là không ai làm nổi nha. Hiểu cách duy nhất là gì? Là thôi ráng niệm Phật đi, từ từ ráng rồi đến lúc cuối cùng Phật trước là an toàn. Chỉ phải chờ đòi chiều tiếng chót không à. Bây giờ này rồi vậy cũng tốt thôi. Nhưng mà ba câu chuyện liên quan sát này mà tự thấy làm sao? Đây là bản lãnh của họ khởi lên rất là mãnh liệt của người này tội lỗi. Đó, thầy ra người đại giác ngộ là như vậy đó, thấy chưa? Vậy thì tôi kể câu chuyện thứ hai là người tội lỗi nhất là liên quan sát dẫn đắc quả. À, thấy không? Thầy như vậy. Và người thứ ba, tôi kể là người dốt nhất.
Người dốt nhất.
Tôi người ta nghĩ rằng á, học giỏi mới tu đạo Phật được, còn học dở mới tu cái gì? Còn bây giờ không học dở tôi nói người dốt. Dốt mà không học cái chữ nào chứ, rồi tu đạo Phật không được sao? Đức Phật chúng ta không phân biệt là người trí mới vô đạo Phật được, đấy, người thông minh mới vô đạo Phật được, người dốt nát là không lãnh hội giáo lý Phật được đâu, chưa chắc à. À, tại vì sao vậy? Đức Phật không có căn cứ để cái học về cái gì, cái mặt nẫu kiến thức thông minh bên ngoài, mà Đức Phật nhìn tiềm mạnh bên trong cái quá khứ tiềm tàng, cái trình độ nhận thức Phật pháp của mỗi con người. Thực ra đây con người chúng ta có cái nghiệp quá khứ đã chuẩn bị sẵn, người ta tích lũy từ kiếp trước. À, còn cái mới hôm nay là chỉ có mới mặt nổi bên ngoài thôi, hiểu không? Ở như vậy đó, mình được thấy rằng là ở trên cái ao nước kia nó có những cái màng, mình được thấy không? Có những màng, mình tới đừng nghĩ rằng trên màng đó ở dưới cũng màng luôn. Có nhiều khi trên màng dầu đó nhưng mà dưới nước trong rất là ngon, tại vì màng nó nhẹ nổi lên trên. Còn cái ngon nặng chịu chứ. Thật ra cái người biết lấy nước uống đó mà tử. Họ biết còn nghiên cứu kỹ, đây là màng dầu ở trên thôi. Nó nổi nằm ở trên, còn nước trong nó nằm ở dưới á. Mà muốn xài nước trong, tôi chịu lấy cái ống phục dưới. Phải không tử? Phục dưới rút lên, Vậy thì hòa thượng rút đến trong ta xài màng màng vẫn còn nguyên. Bây giờ nói chút xíu về cái chuyện thấy đời làm việc đi, người ta cũng kinh nghiệm được rồi. Vậy thì cái bề mặt bên ngoài của người trí thức hay là một người là ăn quét tàu lỗ đó, nó chỉ là bề mặt nổi thôi đấy. Nhưng bên trong cái chiều sâu tiềm ẩn giác ngộ đã có sẵn từ lâu. Thế là những biển màng màng ở trên này nó che lấp. Mà người không biết nhìn á, thì tưởng cái màng màng này trên sao ở dưới nó cũng vậy rồi. Ta là bỏ đi. Thấy không? Còn người mà trí thức biết phân biệt rồi á, thì ở dưới có cái đất quý. Chúng ta thấy trên mặt đất đầy xình lầy như thế này. Tại mà nữa, nhưng mình nhìn thấy là xình lầy đó. Như các nhà địa chất học á, ở đến đâu nghiên cứu rồi dưới đó còn ngôi nhà. Tôi thí dụ nha. Nó mỏi già chưa, nữa không? Thì bây giờ sao mà thử? Xuyên cái lớp sinh lầy này họ sẽ khoan đến từng độ nào đó. Rồi giờ tuôn ngay mỏi già. Thấy chưa? Đó là con mắt của nhà địa chất. Còn con mắt của mình nhìn thấy ở trên mặt không à? Thấy chưa? Nó như vậy đó. Tại sao bây giờ mình tưởng được kinh nghiệm rồi đó. Đến chùa Phước Ninh mà đúng ngày hôm nay, tuy rằng cửa ngoài khác hai lớp, nhưng mà tự biết rằng sư phụ khác hai lớp. Tại vì sợ con chó nó chạy ra thì ta bắt nó thịt. Hay là ở ngoài người ta là đi vô không thấy, cho nên là sư phụ mới khéo gây về thôi. Chứ là biết cách sao xô nhẹ và mở chốt đi vô. Đi vô rồi sư phụ dạy kỹ, nhớ là mở khóa cái cửa lại dùng. À, mọi người đừng như vậy hết. Tại như vậy thì bà tử nhìn vô là cửa này là người tu. Mặc dù nhìn vô đây thấy trống, nhưng mà trong này nhóc này nè, tại vì đang ăn mì ở quán cơm bình dân chứ không xài. Nói như vậy người ta mà tự biết rằng rồi, phải không? Mà tự cứ vô thôi, đó là mà tự đã quen thì đã đi quen rồi, cho nên biết cái nền nếp của chùa Phước Linh hết. Giờ nào tu gì chứ hết, phải không? À, còn mà tử mà không quen không biết, giờ thấy mà giờ mới nhắn quen đó, thôi bỏ đi đùa đây không có tu mà đi luôn đó, không chợ đi chơi ai mà trong này phải chút nó tu dần đó, thấy chưa? Vậy thì người có trình độ như biết là có một cái sự nhận thức, họ đã nhìn thấy được cái sự thật ở bên mặt là như thế và trong lòng sâu là như thế. Cũng như vậy, trên cái bản chất của người tu của chúng ta có cái nổi có cái chìm, thấy không? Bên ngoài ta nhìn thấu được, bên trong người đó có cái tuyệt vời, mặc dù bên ngoài rất là xấu xí, thấy không? Rất là xấu xí. Và như vậy cho nên đây sẽ nói người dốt nhất, đây là câu chuyện của ông bà hai anh em là bà Đạt. Bà Đạt có hai anh em, Đại Bà Đạt và Tiểu Bà Đạt. Đại Bà Đạt là anh lớn, và Tiểu Bà Đạt là ông em. Mà ông anh lớn rất là thông minh, là ông Châu Lợi của tỉnh, Châu Lợi bà già rất là thông minh. Còn Bà Đạt mình là ông Tiểu Bà Đạt này là ông rất là dốt, hơi là dốt. Thì ông Bà Đạt lớn này đi xuất gia theo Phật, đang là ông tu, ông rất là có chân tín, vì ông rất là thông minh. Nhưng mà khi thấy em mình thấy tội nghiệp quá, ông mới khuyến giáo cho em nghe. À, thôi bây giờ em đi xuất gia đi, để tu giải thoát, để sống đời chịu khổ. Để khi nghe ngạn thuyết phục rồi, ông thấy rằng đi theo tu theo Phật là một cái điều rất hay. Bắt đầu ông giác ngộ đi theo Phật, đi tu. Nhưng mà đi tu rồi mà tưởng như sao không? Anh là một người nổi tiếng, thấy không? Rất là thông minh, thuyết pháp rất là hay, được người ta kính trọng. Còn mình thì không ai luôn hết chứ. Tại vì sao mà tưởng? Mình là quá trời dốt. Anh mà dạy đâu quên đó, không nhớ kỹ chứ. Ra bây giờ ông mới thấy buồn quá. Ảnh mới nói thế này: cơm là ra tính tí ăn vào, phải học kinh cho thuộc, để biết tu, sau này mà có phước để mà đền ơn là ra tính tí. Em thì bây giờ em ăn cơm là ra tính tí, em học một bài kinh của con thuộc. Như vậy thì uống cơm là ra tính tí quá, tội lỗi lắm em ơi. Nếu nhóm tu không nổi thôi gì vậy đi. Đó, chứ mà em ở đây anh cũng mắc cỡ người ta. Có người em gì mà mắc cỡ không? Mắc cỡ là nữ cỡ chứ. Bởi vì sư mà có đệ tử rất là đông, rồi đệ tử sư ai cũng là siêng năng tinh tấn tu hành, lo làm công quả hiền hậu dễ thương. Rồi có người trầu lũ như thế mà sợ chứ, mắc cỡ không? Mắc cỡ chết. Mà việc khuyên tiểu sửa không sửa, sư đầu không rầu thú ruột. Đây là nó cũng sâu đồng đầu mùa canh. Còn người đệ tử mà học tốt rồi á, cả nhóm mà anh em bạn đạo đều xấu lây. Và ông thầy là người xấu nhất, người khổ tâm nhất. Phải bà đấy? À, gạt đầu dữ. À, nói cho vui thôi. Như vậy thì người anh này rất là buồn bã vì có người em là quá là dốt. Thành ra bây giờ thôi, gì vậy đi em ơi. Thì bây giờ nghe người em nói, anh nói vậy đâu cũng nhận thức cũng đúng. Cũng buồn trong số phận của mình. Thôi bây giờ bắt đầu cũng là không trốn đi về. Nhưng mà tôi biết rằng hôm đó thì là có một đám trai tăng ở nhà có ông là cư sĩ Bạc Kỳ. Thì bây giờ cư sĩ này là ông yêu cầu là thỉnh hết tất cả tăng ở trong tịnh xá để đến cúng dường Phật và chư tăng. Thì bây giờ ông Châu Lợi anh này là ông Đại Bà Đạt này là danh sách đưa lên thì tất cả đều được đi cúng cho tăng. trừ ông là tiểu hòa thượng này phải ở nhà, tại vì ông này quá vô đi đám trai tăng không được, bây giờ không đủ phước đức để chứng dự đám trai tăng của người ta, phải không? Nó vậy đó, thì người đi tu mà mình có phước á mình mới chứng đám trai tăng được, rồi mình thiếu phước mình không được phước chứng, mình nhận là mình tổ đức. Để cho nên mà thực tế là cái luật mà lên ngồi quá đường là phải tùy theo mới được, cái sai kiến được ngồi, sai kiến là còn theo thầy chưa phải ông sư, thế là mới tập sự thôi, mà lên ngồi quá đường để mà tưởng ta lại mà tổ đức chứ. Thế nha, nói như vậy, sai di là phải nhận đồ của thầy cho, chứ không được quyền nhận đồ bất cứ của ai cho. Thế ra nó luôn nó rõ ràng. Đó, thành ra sai di phải lo làm công quả, lo tu thôi, để sau này 2 năm sau mới được làm thiền kheo. Làm thiền kheo rồi chúng ta mới được phước họ nhận của đằng nào tinh thiết, chừng đó thầy không có lo cho mình nữa. Giống như Phật tử được cha mẹ nuôi lớn rồi dựng vợ gả chồng rồi ra riêng tự mà sống, làm gì làm đó, tội lỗi mà ráng chịu, cha mẹ không gánh nặng nữa. Còn ngày xưa mình chưa có gia đình mà còn ở cha mẹ thì cái lỗi lầm của mình vì cha mẹ thế mà được ha, còn giờ mới vợ có chồng rồi cái gì đó thì mình ráng chịu, đúng không? Như vậy đó, thì bây giờ làm tiền theo rồi là rời thầy rồi thì mình làm gì mình ráng chịu, thầy không có liên hệ nữa, phải không? Và còn sai chi giống như mà con mới đẻ đang nuôi thế là tất cả cái gì bây giờ cha nhờ mẹ, chứ đừng làm phát đi nhờ người ngoài. Nói như vậy là ra là sai chi được, không được phép nhận của ngoài cho. Mà sai di mà đi mà quen biết Phật tử mà xin xỏ này kia nọ là sai di đó là lỗi rồi. Đấy chứ không phải cái trò tội chứ. Là như vậy thì người sai di này tu không bao giờ thành công như mình bị. Mới mốt có tình cảm lôi cuốn là phải ra sớm thôi. Nên nguyên tắc là như vậy mà thôi. Từ vì tự mình làm cho mình bất phước, tự làm cho mình bị dướng mắt cái cuộc đời, cho nên sau này đó là mình sẽ bị lôi cuốn và ra đời sớm. Là như vậy. Thành ra người sai di không được là tiên tốt, không được chứng trai. Nhưng bây giờ mình tự thấy mình còn nhóc hơn, phải không? Như vậy thành ra đó là một cái sự sai về cái luật giới. Nói như vậy thành ra nơi đây á là nơi cái ông bằng đặt này, tiểu bằng đặt này, người anh không cho đi là chứng trai là lý do như vậy, tại vì ông là vô qua, thấy không? Không đủ phước đức để chứng trai, cho nên là để ở nhà. Trong khi đó thì ông tiểu bằng đặt này buồn quá, tại sao tất cả người được đi mà mình không được đi, bây giờ mới buồn quá, không nhớ lời anh mình thân quỷ nói tốn nhiều phước cho rồi. Thì bây giờ bắt đầu là chuẩn bị trốn về Phật biết. Phật biết đó, Phật nói con đi đâu vậy? Nói dạ, kính bạch Đức Thế Tôn, con xuất gia theo Phật, mà bây giờ thì anh con nói con dốt nát như vậy, học chữ một câu không thuộc, mà tổ tung đàn nam tính thí thôi, vì nhà ở cho rồi, chứ ở trong này thì mang tiếng chết, con thấy cũng phải thôi, con xin đi gì là cái số con như vậy. Cái Đức Phật nói sao phải không? Nhà ngươi đệ tử ta, chứ không đệ tử của Đại Bằng Đặc. Thế không? Để tự ta là gì để không là cho ta, cho vậy cho anh nhà ngươi. Ở nơi đây không có gì à. Và bây giờ Đức Phật mới dạy cho một khách tu. Thôi bây giờ nghe lời ta ha. Bây giờ là niệm câu này để nhớ, đừng bao giờ quên. Thế không? Đó, chứ không học nhiều nữa thì khỏi quên. Thì Đức Phật mới dạy ông câu gì? Là câu quét bụi. Quét bụi. Hai chữ là quét bụi, là ngắn gọn là quét bụi, à, nhưng mà đọc nghĩa ra gì là quét hết bụi trần, à, đó là quét hết bụi trần. Thì ông nghe được cái câu này rồi đó, ông niệm, ông niệm, ông niệm, niệm liên tục liên tục. Ông tin Phật mà, ông tin Phật là Phật dạy là đúng, Phật dạy là đúng. Rồi ông đặt niềm tin tròn vẹn vào Phật, bắt đầu ông nhập tâm, ông niệm là quét sạch bụi trần, là quét bụi, quét bụi, quét sạch bụi trần, quét sạch bụi trần, quét sạch bụi trần. Ông quét lên một bụi trần, ông có tiêu tâm sáng lên chứ là thầy vừa rồi đó. Thấy cái câu mà quét bụi nó có cái gì không? Mà thử thấy học hết tất cả bộ kinh Phật có chỗ nào để chữ quét bụi không? Không có câu bài kinh nào để chữ quét bụi chứ. Nhưng mà cái nghĩa mà để cho người ta để mà dễ ngộ được cái nghĩa lý của Phật dạy, thế là quét bụi có nghĩa là quét sạch bụi trần tâm, quét sạch bụi trần tâm. Thế tại vì là chúng sinh lại vì còn nhiều bụi trần tâm, mà bụi trần tâm quét sạch rồi thì chúng sinh tự nhiên biến mất. Mà chúng sinh biến mất rồi cái gì hiện ra? Phật tâm hiện ra. À, người thấy đó là chuyển phàm thành thành tức thì là do mình không mà thôi. Mình chịu quét sạch bụi trần tâm hay không? Cho nên ngay bây giờ á, thì ổng đã chứng A-la-hán rồi, mà đâu có hay biết. Tưởng không? Đó, rồi khi mà Phật đi chứng đắc trai tăng, Phật có nói gì á? Nhận người ở nhà đi. Cho Phật đi chứng trai tăng, Phật có nói rằng tịnh xá hôm nay còn ai ở nhà không? Ủa, Phật Kỳ chứ. Phật Kỳ ổng ấy là hỏi rằng trong tịnh xá còn ai không thưa quý vị? Thì ông anh đã làm hết rồi, không còn ai nữa hết. Và thì bây giờ Đức Phật đó là bùa, tại sao thiếu bằng tiểu bằng đặt? à, con hãy đến chùa thỉnh bàn đặt đến đây. Giờ nó thỉnh chứ không phải là kêu rồi nha. Thỉnh bàn đến đây, tất cả đại chúng đều hết hồn. Mà nó phải dốt nát, phải mà đuổi đi về rồi. Tại sao giờ Phật kêu đến kiếm trai? À, rồi bắt đầu là bàn đặt đến là kính lễ Phật, kính lễ đại chúng. Rồi Đức Phật mới nói rằng là rồi bàn đặt hãy ngồi xuống đây. À, ngồi xuống đây. Rồi ông ngồi xuống, ngồi chung ngàn cái đại thì kheo mới chết. Còn ông kia đều thấy là giật mình luôn. Đó, tại sao bằng đặt là dốt nát mà nhỏ mà dám ngồi chung bằng la hán? Ta gọi là hôm nay đáng lẽ ta đáp từ thuyết pháp cho các con nghe. Hôm nay ta sai bàn đặt thế ta thuyết pháp của lần này. Thôi ơi, ông dốt mà kêu thuyết pháp. Phải không? Tất cả đại chúng đều là không biết là cố ớt, dám mở ra lời. Tại vì Phật tử thuyết pháp đâu không ai dám cãi đâu. Bây giờ sao? Tưởng sao là Phật là ca chuyên viên. Đây là người thuyết pháp hay lắm giỏi, mà lại là người thấy Phật là ông Bàn Đạt, mà tiểu Bàn Đạt nữa chứ. À, mới hồi sáng còn dốt đặt đây mà. À, bây giờ Phật tử biết không? Khi nghe Đức Phật dạy rồi, nó con xin tuân định Đức Thế Tôn. Bắt đầu nhập tâm ông làm một bài thơ tuyệt vời luôn. Và thích tao tao hết tiệt luôn. Rồi Phật tử ra cả đại chúng đều ngơ ngác. À, bây giờ biết rằng Bàn Đạt đại chúng là ai. Tự nhiên đó. Vậy thì người dốt như vậy đó. Phải không? Mà Đức Phật là khéo dạy cái chứ là thì vừa trong khi các vị A-la-hán khác thấu không nổi, dạy không xong. Rồi bây giờ hôm đó là theo cái luật Phật bên thế giới, mà khi mà có cái lễ Bồ Tát đó là Bồ Tát, tức là tụng giới hàng tháng thôi, tính hàng tháng tụng giới sáu món hai lần, phải không? Tụng giới tùy theo. Thì bây giờ tùy theo đi là phải thỉnh tăng đến để chứng minh, để mà cho sám hối. Đó là phải thỉnh một vị tùy theo qua để mà thay Phật chứng minh cho đi là Bồ Tát sám hối. Chứ mà thành niên muốn tăng sống là không có tăng là không được. Tất cả pháp sự ni nào mà không có tăng là không thành. Thế nên bây giờ có nhiều Phật tử không biết đó, là với một cái hiểu nông cạn và các đi không dạy. Cho nên khi làm lễ trai tăng các Phật tử nói trai tăng không có ông tăng nào hết. Thấy không? Toàn là đi không. Đó như vậy. Cho nên chính từ chỗ đó cho nên là hôm đó thì trong cái nhóm mà đi đó thì có 6 cô tỳ kheo ni to là tối ngày không tu ăn chơi không. Bên ông tăng này có 6 ông tăng là tối mà không tu ăn chơi không, dở hết vui đùa không nhóc lo giữ giới hạnh nết gì chết á. Cho nên bên đây có luật quần tăng mới có luật quần ni quần là số đông thôi, đấy là 6 ông tăng tối ngày dở chơi không có tu hành chết. Là cầm đầu là cao lưu thầy di đó. Còn bên đây là 6 mà đi tối ngày ăn chơi dở hết không tu gì hết. Nè đó, thì bây giờ hôm nay thường thường là giới thiệu A-nan, bả là hay là ca diếp hay là người sát lợi phất, các vị đại đức lớn qua giảng không, sao hôm nay Đức Phật lại không sai người nào mà sai Bằng Đạt, thì nó không sai tiểu Bằng Đạt á qua để mà chứng dự quá hôm nay. Thì bọn tôi biết rằng đa số các ni đều thành chính tăng, đều thành chính tăng. Cho nên cái luật giới người xuất gia ni đó là phải luôn luôn thành chính tăng già. Dù cho người đó mới xuất gia mà mình tu lâu cỡ nào gặp tăng đều phải lễ bái đàng hoàng. Nếu không lễ bái là phạm bát kính, phạm bát kính thì tu suốt đời không cách nào. Và mà được thấy không? Tại vì bạn đi xuất gia có lần thôi, trong lần thứ hai như mấy đệ tử cha đẻ là muốn xuất gia rồi là phải suy nghĩ cho kỹ, là một lần xuất gia là kể như chết cuộc đời rồi, phải là đi tu cho tới chết không được ra đời. Và ra đời rồi là không ai cho xuất gia lại. À, mà mình nói dốc mà mình chưa xuất gia người ta nhận mình lợi đó, là mình gạt thầy gạt Phật là mình tội dữ lắm. Tại giờ là nữ đi xuất gia có lần mà thôi. À, còn giáo pháp Phật chỉ có là Phật pháp tăng trong cái đi dùng này. Tự nhiên cho đi là em muốn là ăn phụ theo thôi. Đó, chứ không có được quyền chứng minh. Và như vậy cho nên là tất cả pháp sự của đi đều phải có tăng chứng minh. Ít nhất là 4 mộc. Ví dụ ra tăng ra đường đó là có 4 mộc tỳ kheo ngồi trên chứng minh. Còn ở dưới là các vị trưởng đi sư thì ngồi ở dưới, tăng phải ngồi trên. Dù tăng mới khỏi giới còn trẻ phải ngồi trên đi trưởng. Và như vậy đi trưởng gặp phải chào đàng hoàng. Đi trưởng mà không chào tăng là đi trưởng là phạm là bắt cái pháp, là tu suốt đời không cắt đạo. Để chưa? Còn đến đây đi trưởng nào mà gặp ông tăng là xá đi trưởng này nghiêm trì giữ được. Còn ở đến đây đi nào mà gặp tăng mỏng chào là pha bát cái kinh thần. Thì đơn giản vậy thôi. Như vậy thì bề ngoài có là phong độ là một người đi lớn, nhưng mà để giờ không cắt đạo được rồi. Để chưa? Thấy thấy khó không? Đó, tại vì Phật tử nữ chúng ta là người nữ của đàn bà, là cái quả báo của tội lỗi nhiều của quá khứ bây giờ là người đàn bà. Nghe chưa? Phật nói à, Phật nói vậy chưa, quá nói không nghe, quá nói là cho nghe mà biết, là biết cái thân. Đang đi xuất gia được là phải ráng mà lo tu, ráng mà khiêm nhường kính lễ để mình là tiêu mòn tội lỗi. Tên tỉnh tỉnh tăng đồng nghĩa là chuẩn Phật. Tên cho nên Phật cho mình xuất gia là cái phước lớn
một lần thôi,
không lần thứ hai. Đã còn nam là xuất gia ra vô 7 lần. Bảy lần. Ta ví dụ như là ông đây có ông nào đệ nhất này, đây ai đệ nhất? À, quỷ trí đi. Quỷ trí là bây giờ mai mốt lớn lên cái là nó thấy sư nó thích quá, lên giờ nó xin Diệu Minh, ơi mẹ ơi cho con theo sư phụ xuất gia, con xin dẫn đi tu. Cứ tu chừng 3-4 năm nó sư phụ tu không nổi rồi, con muốn vợ quá. Nó nhiều cái vợ. Cứ vợ sao mà thử. Rồi ở từ vợ này con la quá chịu nổi cực quá, thôi phụ cho con đi tu lại. Rồi tu tu lại. Tu lại là nhớ vợ mới gì vậy. ra vô 7 lần. 7 lần nữa phải không? Nhưng mà lần thứ 8 không được. 7 lần thôi. Rồi là ra luôn, không ai nhận nữa hết. Đó là cái phước của đàn ông. Thế như vậy đó. À, thì sao trả lời vấn đề. Thì cái là ông bà đạt này khi mà qua thăng tòa ở bên cái buổi Bồ Tát Chư Ni, thì đa số Chư Ni đó thấy bà đạt làm tỳ kheo đến đều quỳ lại hết, rất là tôn kính, dù là biết là ông là người dốt nhất. Nhưng mà sáu đường quần ni kia đó, mà thấy không, ngồi ở ngoài đó cứ cừ qua còn nói bóng nói gió vô nữa, nó châm nó chích nó đâm nó thọc đó, nó lớn ở trong nghe. Trời ơi, tưởng Phật đưa người nào qua nhà đưa ông dốt qua đây biết gì nói. Trời ơi, còn đứng thinh kia. À, bây giờ mày ở còn đứng thinh ngoài đâu có gì đâu. Bây giờ lắng nghe ở dưới này thì bà sáu lùn quần đi là đang chăm chọc moi móc rồi là nói xấu cái xiên, còn tất cả các ly đi đều quỳ lại và ngồi lắng nghe lời giáo giới của bà đạt. Rồi khi mà tất cả đều là nói cho đã đời rồi, bắt đầu bây giờ các vị đi lớn đó cung thỉnh là pháp sư ban cho lời pháp ngữ. Từ giờ mà biết sao, thì ngay lúc này bà đạt của chúng ta là không có nói cái gì cả, nhưng mà từ nơi cái pháp tòa này bà đạt tự nhiên là bay lên giữa không, bay lên giữa không lưng trần tỉnh sáng, ngầu tới giữa không mà tiên qua bài ra bài pháp, chẳng pháp bằng là bằng thơ rất là tuyệt vời, là nương mình ở chốn thanh yên thì lòng phải là càng thêm thâm trầm, sống mà giữ giới chẳng lầm thì bề yên tĩnh 10 phần chẳng sao, chẳng ganh chẳng ghét người nào, chẳng hay phá hại đau rầu chúng sinh, chẳng còn mong mỏi ham tranh, chẳng còn luyến ái quẩn quanh theo mình, phải lo khéo tập khéo nhìn thì phần phước trọn mặt tình thẳng thơ, đức thầy chỉ dặm nẻo đường xa, chẳng trở chẳng lui chẳng sợ tà, lan hổ rống to ngày tỉnh mẫn, gió mây thổi nhẹ Phật ôn hòa, chú tâm cứu khổ cho muôn loại, định trí vớt nàng kẻ phá gian, phàm tục thánh tiên nhờ tế độ, cho nên hùng hậu chúng ta mà. Đó, tiếng bài phát tiên mời xong rồi là ông phai thì sáng phát tiêu luôn. Còn là bây giờ các chị mình đi kia đó mừng quá trời rồi, không ngờ bằng đặt là chứng La Hán rồi, giờ hôm nay mình là thành chứng lễ La Hán. Còn bà sáu và lưu buồn đi kia khổ mắc cỡ. Bây giờ buộc mặt mà khóc, tại vì bây giờ mình chăm chích mình soi bói ông A La Hán mà không biết, ai ngờ bằng đặt ta chức A La Hán không hay. Thì chức A La Hán nó tha thao bất tiện, tan nó như vậy đó, người ta mà tưởng thấy không. Vậy thì kết luận cái câu chuyện thứ ba này là gì? Dốt nhất cuộc đắc đạo. Đây là dốt nhất không? Dốt không nhóc. Nhưng mà đây không có dốt, mà tới đọc chữ được, ta đừng còn nhớ kinh nhớ kệ được mà, giờ đâu có dốt mà bằng đạt đâu, phải không? Chuyện Phật tử mà không có được như bằng đạt là tại sao? Phật tử không đổ được bằng đạt thôi, chứ nếu mà tại chịu đổ được thì Phật tử sẽ là đắc quả sớm hơn bằng đạt nữa. Cho nên Phật tử là chưa nỗ lực, phải không? Tôi vừa Phật tử so sánh bằng đạt với mình còn hơn bằng đạt. Sư phụ nói qua rồi là mấy đệ tử dù trình độ kém cỡ nào, mấy bà già chúng ta đều nhớ không ít thì nhiều nhiều thì ít, đúng không? Nhớ sao nhớ, vậy là hay hơn bà đặt rồi, phải không? Bà đặt chỉ có một cái câu thôi là quét bụi thôi mà đọc tới đọc hoài không xong, phải không? Thì Đức Phật giải thích ra rồi mới sực mình rồi là quét cái rôn lên sạch sẽ luôn. Thế cho nên như vậy đó. Như vậy thì người dốt nhất cũng đừng mặc cảm, hãy đến với Phật tu theo lời Phật dạy, rồi cuối cùng xả ly trần cấu thì tự nhiên điều chứng A La Hán. Ở đây ta như vậy. Đó là người thứ ba. Người thứ tư là người nghèo nhất. Người nghèo nhất. Nãy là ác nhất, xấu nhất, và là dốt nhất. Bây giờ tới người nghèo nhất. Ở xã hội ta rất là coi thường người nghèo. Sao mà sống giai cấp mà bà tính? Thấy không? Ở kế nhà mình có ai nghèo quá mình chê không? Mình tu vẫn chê chứ ngoài đời ta chê đó. Phải không? Ví dụ người đó tối ngày là ăn xin ăn mài cực khổ, à, ra làm luận cực khổ, ta chê. Chứ mình nhà cao cửa rộng á, mình lại coi thường người nhà nghèo. Thấy không? Tại sao họ lại như vậy đó? Thấy không? Đó. Rồi bây giờ đối đầu với chúng ta là không có coi thường ngày hơn. Nếu ai đến với Phật, Phật đều chấp nhận. Dù giàu hay nghèo, dù sang hay hèn, dù địa vị hay là người dân bình thường, đến với Phật đều bình đẳng với nhau hết. Là điều là một người mới vào cửa đạo mà thôi, và cái giới họ đều bằng nhau mà thôi. Nhưng ai mà tới đạo Phật trước, người đó là người lớn. Ai đi vô sau, người đó là người nhỏ. Còn hiểu không? Coi như ở gia đình á, ai mà mẹ sanh ra trước là làm anh làm chị, ai mà sanh ra sau theo thứ tự mà làm em từ từ, đúng không? Chứ mà sanh ra sau mà làm chị ta, phải không? Bây giờ trong bụng á, là được một hai người, nhưng mà sanh ra có người trước người sau, phải mà lớn. Sanh ra người trước người sau thì ai mà ra trước là người lớn, ai mà ra sau là người đó nhỏ. Chứ không phải ra sau mà lớn đâu. Ai ra trước là người đó là lớn, ai ra sau là người đó nhỏ. À, nói như vậy đó. Còn bây giờ đặt cái đề người ta nói trong phòng, mổ bụng lấy lượng một tính sao đây? Nhưng mà mổ bụng nó bắt đứa trước bắt đứa sau chứ bộ. Chứ không lẽ mà bắt được hai đứa? À, vậy đứa nào phát tương đứa đó lớn. Cách nào chúng ta có lý giải được không? Phải không? Như vậy đó. Thành ra là đứa nào được bắt ra trước đứa đó là lớn. Thế là đứa nào bắt ra sau đứa đó là nhỏ. Đúng không? Nó khác là như vậy. Anh đi trước em đi sau mới đúng là phép tắc. Còn đi mà anh đi sau em đi trước đó là lộn xộn. Thật chứ đâu có bao giờ. Bây giờ như vậy cho nên là ai ra trước là chị là anh, ai ra sau là em. Đó như vậy. Như thế thì hôm nay dù cho là mình nghèo hay mình giàu, đối với Đức Phật không quan trọng. Tại vì Đức Phật nói rằng không có giai cấp trong giọt máu cùng đỏ, không có giai cấp trong giọt nước mắt cùng mặn, mà có chỉ có một cái tinh thần giác ngộ bình đẳng trong mỗi một con người mà thôi. Cái chỗ này là ai cũng có hết, dù nghèo dù giàu có hết. Mà hôm nay trong đạo tràng chúng ta cũng có người giàu, cũng có người trung lưu, cũng có người rất nghèo. Nhưng phải người giàu mặt sáng rỡ đó mà mới có Phật tánh. Mà cái người nghèo mạng này là không có chút nào, không phải như vậy. Phật tánh không phải ở ngoài cơ thể thì bên ngoài, mà ở bên trong lòng của con người. Nó nằm sẵn trong chuẩn bị sẵn hết rồi, ai cũng có hết. Nhưng mà ai biết mà gỡ rỗng tơ lòng sạch sẽ sớm thì là Phật tánh đã hiện ra sớm, thì người đắc đạo sớm. Còn ai mà không gỡ rỗng được thì nó vẫn còn nằm yên đó. Dù cho người đó là người giàu, người thông minh, người có địa vị, ta còn ai người nghèo nhưng mà họ cố gắng nỗ lực để gỡ sạch ra trước thì người đó sẽ đắc đạo trước. Như bây giờ người nghèo nhất ở trong đời Đức Phật chúng ta, đệ tử Đức Phật á, đệ tử Đức Phật có vua nè, có quan nè, ta có trưởng giả nè, có cư sĩ nè, và có người nghèo mà đó là ông U Bà Đi. U Bà Đi người trì giới đệ nhất rồi đấy, trong Phật đệ tử Đức Phật là ông U Bà Đi người trì giới đệ nhất. Thì có câu chuyện U Bà Đi là gì? Ổng là một người là thợ cạo, là thợ thất tóc. Thợ tóc là thợ cạo râu, tóc là thử, là một cái nghề mạc hại nhất của xã hội ngày xưa. À, mạc hại nhất là nghèo nhất mà thử phải làm cái nghề đó. Còn bây giờ hết tóc bây giờ sang chứ không thử. Bây giờ tóc bây giờ cũng sang à. Nhưng mà hồi xưa đó, cái nghề cạo râu cạo tóc là nghề nghèo nhất, là mạc hại nhất của xã hội. Đó, cạo đầu, cạo râu ăn tiền mà đâu có chuyện gì được. Trời ơi, tóc râu, tóc con người mà cạo xăng ăn tiền. Nó đúng ra cái nghề đó là người xưa ta chê chứ lắm. Thật ra nó như vậy đó, râu tóc là tóc con người mà cạo sạch là cạo mất cái tóc con người người ta, ăn tiền ăn bạc, ăn trên đầu trên cổ người ta không. Nhưng bây giờ cái nghề mà cạo râu cạo tóc nghề lại ăn tiền là ngon, phải không đấy? À, bây giờ là cái nghề đó bây giờ đắt dữ lắm. À, bây giờ nói luôn đi, thì khi Đức Phật thuyết pháp ở một trong cái cung điện đó thì có một số dương tôn công tử nghe Phật thuyết pháp ở đấy là những người này giác ngộ và bây giờ muốn theo Phật để đi tu. Nhưng bây giờ khi mà sau khi điều đình với cha mẹ xong rồi thì có một số dương tôn công tử được cha mẹ đồng ý và bắt đầu đi tu. Bây giờ trước khi đi tu theo Đức Phật á, thì Đức Phật ở bên trên nước khác, ta đã muốn qua nước khác và qua ranh giới của hai nước, thì bây giờ các vị dương tôn công tử này mới đem một số châu báu của mình để gói đi theo. À, trên đường đi thì khi mà tử đi qua một cái bờ ranh giới kia thì không biết đường đi đến chỗ Phật ở, thì bây giờ có đầu đàn họ có thợ cạo là U Bà Đi như là ông này. Thì trước khi mà đến cái ông này á, thì những người nó bàn nhau rằng mình đem châu báu vô nhiều làm cái gì, theo tu theo Phật mình đâu đem theo mà xài chi, thôi bây giờ bàn tính với nhau, bây giờ nó cho bà con nghèo hết đi để mình đi tu cho thoải mái. bạn theo bạn là đâu em thì bạn theo. Bây giờ bạn tính kỹ rồi thì bây giờ không thống với nhau. Mình gặp ai nghèo trước nhất mình cho người đó. Ai nghèo trước nhất mình cho người đó. Thì nhất trí xong rồi là gom chung một quái hết bố không. Thì bây giờ vừa qua biên giới được gặp cái ông này là ông thờ cạo mới hỏi ông ơi đường đến chỗ Đức Phật có sao, đi đường nào, thì ông này mới chỉ đường này nè. Là hôm trước Đức Phật có đi ngang qua đường này, từ hướng bên này đi qua về bên này, rồi đi ngang nhà tôi về theo hướng này, tôi biết cái chỗ Đức Phật. Vậy thì bây giờ ông có thể dắt tôi đến đó được không? Ông thờ cạo nó nói rằng được, tôi làm phước dắt giùm cho. Thì bây giờ nghe người này tốt quá vậy bà tử, hỏi làm gì? Là tôi làm nghề cạo râu. Nó ra cái nghề này là buồn dữ à, là nghề này là nghề mặc hạ xã hội á, bị người ta khinh ghét vì nghèo khổ. Nó tại vì cái số của tôi với mấy ông ơi thì phải chấp nhận kiếm ăn qua ngày đó, thì là thôi được rồi, ở đây ông có công chỉ đường cho ta, hơn tất cả tài sản của chúng ta gom đây cho ông hết. Còn tới bốn người giàu mà lại giúp tôi công tử rồi mà cho một to vàng bạc đủ thứ hết, đó ông không biết là nó có cái gì ra nhiều hết là cái gì. Thì khi bốn người đó theo đường chỉ đi rồi thì ông bây giờ suy nghĩ, nó đời là dương tôn công tử còn vàng bạc coi như luôn rác cho mình hết, mình chỉ đường thôi, ông cho hết như vậy nè, đã đầu tiên theo Phật tu vậy là theo Phật là có một cái gì lớn lao quý báu như vậy. Mà dương tôn công tử tiền bạc không cần, bỏ cái đất nước quê hương mình mà đi theo Phật tu, vậy thì ông bảo rằng cháu luôn bắt đầu vàng bạc đầu ngày cho báo rồi tài khả nào cho hết đây. Nhưng mà người ta giàu mà bỏ đi tu, còn mình nghèo mát như vậy dữ vậy làm gì ta đó. Ra bây giờ không biết là Phật có chấp nhận mình nghèo đi tu Phật chấp nhận không. Không bây giờ cũng đi ra lại đi, xe lại luôn, rồi bỏ vàng bạc ra luôn, treo cái cây đó, ai có phước thưởng, treo cây bỏ đâu đi, vậy làm chắc tôi không đi, đi theo mấy người đó, rồi nói là mấy ông ơi cho tôi theo chứ, tôi theo Phật, được không? Nó được chứ, Phật là không có từ bỏ ai hết, thôi các người nhận đi theo ta, đi theo Phật luôn, đó, rồi bây giờ đi theo, vô gặp Phật, xin xuất gia một lượt một. Thì khi hỏi người nào làm nghề gì, thì bây giờ tới Ubali là nghề thợ cạo, rồi thì biết sao? Đức Phật được rồi. Ubali là người được thọ giới đầu tiên. Vậy đó nha. Và Ubali là người nghèo nhất và được Phật thọ giới đầu tiên. Rồi bốn ông dương công tử kia là theo thứ tự là đi sau. Thì vậy thì ai thọ giới trước rồi trước, càng thọ giới sau rồi sau. Để ra dù cho nhảy một phút một giây thì cũng là ngồi sau rồi ta. Chứ không phải nói mình già ngồi trước trẻ ngồi sau. Bởi như vậy, già là tuổi đời, nhưng mà lớn là tuổi đạo xuất gia, là thọ giới tiền theo đó. Khi nào thọ giới tiền theo mới chắc tức là người xuất gia. Còn sai gì thì chưa. Để nhớ như vậy. Cho nên bây giờ Uli được Đức Phật là thế pháp cho Uli đầu tiên nhất và thọ giới tiền theo trước các vị kia. Rồi bây giờ thì Phật thuyết pháp cho nghe, và Uli đã áp dụng một thời gian thì Uli người tiền luôn đệ nhất. Chỉ biết thân mình là nghèo khổ mà trí huệ là kém cận, cho nên mình chỉ là giữ giới Phật dạy, chuyên gì giữ giới thanh tịnh chứng là ai. Vậy thì Uli là người trì giới đệ nhất. Cho nên khi thuyết minh trình luật để ghi lại các tử thì Uli là người trùng trì luật. Trong ông thầy nào mà nhớ hết luật của Phật mà trùng trì, ta nói như vậy. Cho nên Uli là người trì luật đệ nhất. Vậy thì ở đây kết luận là người nghèo nhất như Uli là cũng tu và cũng đắc đạo. Bây giờ thì đắc đạo là nhờ gì? Nhờ giữ giới. Ở đây là nhờ giữ giới. Giới năng sanh định, định năng pháp huệ, huệ năng minh tăng, minh tâm kiếm tánh là thành Phật. Xưa nay thành Phật thánh đều do giới luật làm đầu. Thấy chưa? Như vậy cho nên là dù nghèo mà nhưng mà vô tu giữ giới kỹ vẫn chứng A La Hán như thường. Thấy chưa? Chứng A La Hán đâu ngăn trở nghèo giàu. Thấy chưa? Vậy thì bây giờ chúng ta giảng sanh cực lạc. Phật có đòi hỏi mình giàu hay nghèo không? Ai mà giàu tôi rước nha, ai nghèo ở lợi cung cửa. Phật có nói không? Không. Trong kinh Phật không nói câu này bao giờ. Và còn nói câu này nè, dù cho là địa ngục ngã quỷ xuất sinh A-tu-la cõi người cõi trời, người tội lỗi ác quét cỡ nào, dù Phật tội ngũ nghịch thập ác chăng nữa đi, nhưng mà cuối đời mà muốn về nước ta giải thoát, hãy tiếp tha những dân hiệu ta, thì lâm chung ta sẽ đưa ngay về nước ta. Với điều kiện lâm chung phải nhớ được điểm tình bạn. Thấy chưa? Như là Phật không có phân biệt không? Tội lỗi cỡ nào Phật cũng rất có, Phật rất thông cảm. Tội lỗi là cái chuyện cá nhân mê mình làm, nhưng mà muốn thành Phật là cái chuyện giác ngộ chúng sinh cần phải có. Ai mà giác ngộ phát tâm được, Phật quan nghĩ liền. Ai muốn về cực lạc được, đúng cái điều kiện này Phật sẵn sàng được. Thế giới giáo lý Phật là bình đẳng tùy tốt như vậy. Cho nên chúng ta được vào làm đệ tử Phật chúng ta cảm thấy rất là sung sướng, phải không? Đó, thì nó nói rằng là làm người được là khó, phải không nữa? Làm người là khó, nhân thân đang đắc mà, phải không? Nhân thân đang đắc, Phật quốc chí đạo đang văn, thiện duyên đang ngộ, Phật quốc đang sanh. Làm người được là khó, nghe Phật pháp mà hiểu được là khó thứ hai. Rồi được cái duyên thầy sáng chắc nhiều, được chánh đạo là cái khó thứ ba. mà được về xứ Phật đắc niết bàn là khó thứ tư. Thế giới bạn đang mà tự giải quyết được ba cái khó. Thứ nhất là về Phật tử làm người được là khó, mà được làm người rồi. Phật tử được nghe chánh pháp, phải không? Dù quy tâm bảo được là giải quyết cái cơ bản đầu. Rồi Phật tử được nghe chánh pháp mà hiểu được là giải quyết khó thứ hai. Có người nghe chánh pháp không hiểu gì hết, cho nên tối ngày vẫn là mê tín, vẫn là tu tà tà, tu phú báo không à, chứ chưa giác ngộ chánh pháp. Cho nên họ chưa quyết tu, thành ra chưa muốn tu giải thoát. Đó là người đó còn còn chưa phước. Còn Phật tử đang quyết tu để giải thoát, Phật tử không phương trong đường. Tại giờ đã thâm nhập chánh pháp mới quyết tu được. Thì mình chưa thâm nhập chánh pháp đâu có quyết tu. Tu bà tà, tu rì rê, tu qua ngày qua buổi thôi, tu nhân viên thôi. À, kiếp này chắc không giải thoát nổi đâu sư ơi, khó quá. Phật tử kiếp sau tu nữa. Đó là những người đó tu với tính cách bạc nhược. Phật tử biết tu bạc nhược tu gì không? Thôi, không có đủ. Ta nói là người đó quá yếu ớt. Ta nói như vậy, có nhà Phật tử chúng ta, dù cho mình dốt, dù cho mình nghèo chữ nghĩa, nhưng mình đã có giác ngộ mạnh chủ nghị lực, quyết kiếp này tôi sẽ giảng sanh, mà giảng sanh rồi tương lai sẽ làm Phật. Chịu không? Chịu, cho nên chúng ta quyết tâm niệm Phật, kiếp này giảng sanh. Đó, cho nên giờ Phật tử ra cố gắng lo niệm Phật, chờ ngày giảng sanh. Còn tất cả mọi việc trần đời chúng ta đều không quan tâm nữa. Không quan tâm nghĩa là gì? Là không cố chấp. Thế chứ không phải là không làm ăn. Không quan tâm không phải là không làm ăn. Không đừng nghĩ như vậy. Không làm ăn sao sống? Không làm ăn sẽ có tiền đi tu. Đó là ăn sẽ có tiền để nuôi cha mẹ, lo cho vợ chồng con cái. Không có tiền làm sao đi làm phước. Không có tiền làm sao bố thí. Không có tiền làm sao đi cúng chùa. Không có tiền sao đi cất chùa. Không có tiền sao đóng cấp kinh sách. Nhân dân đã cái như vậy. Thế đó phải làm ăn để có tiền. Có tiền để sử dụng đúng cái nghĩa của nó. Để có phước, để có duyên. Nhưng điều kiện quan trọng chúng ta là gì? Là quyết tu để giải thoát. Tất cả các pháp khác đều là phương tiện mà thôi. Đó là như vậy. Rồi cuối đời chúng ta được giải thoát và phẩm vị càng cao, duyên phước chúng ta càng nhiều. Thì kiếp sau sau nữa chúng ta mà đáo ra ta mà là Bồ Tát đó, đệ tử là ăn hàng xa số. Tại vì lúc đó chúng ta tu, chúng ta vẫn làm ăn có tiền, chúng ta muốn biết dữ lắm, là phước dữ lắm, không sao dữ lắm, cung chùa dữ lắm. À, cho nên sau này chúng ta làm địa vị cao, thì chúng ta có đệ tử đông. Tại vì chưa? Tại giờ đó thì nó tu không tiền bạc của cải đốt sạch chưa này. Tại sao nói như vậy đó? Tu giác ngộ, tu giải thoát, tu không còn ham nữa. Bây giờ tiền bạc nó là cắt đọc. Bây giờ tôi cho ta là cho cắt đọc xong, còn tôi đốt thôi. Và người đó là người đó là không được, quá trời mê. Sử dụng đồng tiền không đúng chỗ. Thôi không xài thì cho người ta cũng nhiều quá đi. Sư đang cần tiền cắt chùa nè, bỏ đúng không? Nó như vậy đó, thành ra người tử cho sư đi. Đã đặng sư mà mở mang đạo tràng cho người các tu, nó không cho, không cho. Sẽ là tôi đốt bỏ, cho sư quá, gặp tiền siêu mê sao? Rồi cho người tử có sự mê, người tử không tu sao? Rồi đốt sạch, theo liền xong, vậy là đồng tiền. Làm ăn được khổ, không biết sử dụng khổ không? Khổ, giác ngộ như vậy là giác ngộ không đúng. Bây giờ là ta phải giác ngộ rồi là tấm người tu không lo làm ăn. Phải là làm ăn thật giỏi, có nhiều tiền để mình làm những việc cái Phật sự và những công việc lớn. Thế rồi, trong khi làm ăn và sống như vậy chúng ta sống bình thản thoải mái, với cái tâm buông xả. À dạ, ngày nào từ giải khỏi đời chúng ta rỗng tâm mà ra đi. Phải không? Có coi như không. Cái gì còn lại đều chuẩn bị sẵn để lại cho đời ai cái gì nữa. À, thế giới vậy thôi đơn giản. Như vậy thì đó là sư nói cho tự nghe. Người thứ tư là nghèo nhất là cũng được giải thoát và thành Phật ở tương lai. Như vậy thì bốn hạng người ra chương trình bài thử nghe qua. Đó là ác nhất như là Angulimala là vô não. Thứ hai là tẩu lỏng nhất là liên quan sát là cô gái giang hồ. Thứ ba là gì? Đó là người dốt nhất là tiểu bằng đặc. Thứ tư là cái người nghèo nhất tôn đinh đó là Upali người thợ cạo. Tất cả bốn hạng người này khi nghe Phật pháp có duyên và giác ngộ được đều chứng A La Hán hết. Thì chứng A La Hán còn tương lai là Phật không? Là Phật. Thì ở đây chúng ta cũng có một trong những hạng người đó. Vậy thì tương lai Phật tử chúng ta cũng đều như các vị này hết. Nếu biết buông xả tâm đúng lúc, cố gắng phấn đấu nỗ lực, thì tất cả chúng sinh chúng ta, tất cả con người chúng ta sớm muộn theo mỗi người do sự nỗ lực đó mà giải thoát trước hay sau, sớm hay muộn. Cuối cùng rồi tất cả chúng ta đồng có nghĩa là gì? Thành Phật hết. Nghe rõ chưa? Vậy thì hôm nay đó là bài giảng mà sư trình bày chúng ta nghe, đó là ai cũng thành Phật hết, xuyên qua bốn câu chuyện của đệ tử Đức Phật của chúng ta. Đó là Angulimala là vô não, thứ hai là liên quan sát là cô tỷ nữ, thứ ba là tiểu bằng đặc là người dốt, và thứ tư là Upali là người thợ cạo.
thì mong rằng Phật tử chúng ta nghe qua bốn câu chuyện này, mình nhìn lại mình là mình là sao mà mình không có tệ với mấy người này. Bốn người này mình nhiều hơn đó. Mình không ác quá, mình không có tệ quá, không có xấu quá, không có nghèo quá. Vì vậy thì chúng ta có thừa khả năng để là giải thoát những chuyện này. Nhất là chúng ta đang tu niệm Phật thì bảo đảm an toàn tâm chung nhận sanh. Chúng ta có tin tưởng như vậy và cố gắng tu thì tương lai chúng ta được vãng sanh hết, và chúng ta sẽ được Phật thân và chúa Phật tử hoàn thiện nguyện thân này.